Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 8 năm 2023. Trước hết thì xin giới thiệu các bạn đã ở tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có chị Nguyệt ở Paris, cô Thiền Quyên ở Sóc Trăng, cô Nhuận Hà Nội, anh Cường ở Diên Khánh, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Huệ ở Hà Nội, chị Hân ở Bình Dương, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Hảo Hải Dương, chị Kim Thoa ở Mỹ Tho, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Liễu Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Ngọc Liên ở Vĩnh Cửu, Lê Sơn ở Cali, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Minh ở Mỹ Tho, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Nga Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Quyên ở Hà Nội, anh Bình ở Bắc Ninh, chị Ngọc Hương ở Sài Gòn, chị Anh Phương ở Thái Nguyên, anh Thơ anh Thoại Đồng Nai, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Quốc Khánh ở Vũ Kỳ, anh Quốc Mạnh ở Tây Ninh, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, chị Thịnh ở Sài Gòn, anh Tiến á, chị Im ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Yến Hà Nam, chị Tuyết Mai ở Bà Rịa, chị Tuyết Nhung ở Long An, anh Tuất ở Cam Ranh, chị Sái ở đầu không biết, anh Hà Bích ở Bình Định. Đây năm tuần này chúng ta có bạn đạo mới là anh Hà Bích ở Bình Định, anh được chị Kim Thoa kỳ này đi Bình Định gieo cho anh duyên lành. Anh Bích tu được hai biết cái pháp này 20 năm rồi mà đến giờ tu có mình à. Bữa nay anh Bích được tham gia buổi học đầu tiên là nhờ chị Kim Thoa.
Anh Bảo ơi, có bạn Đào Quyên ở Hà Nội hôm nay xin vào lớp học. Anh
Có ai giới thiệu gì?
trên Nguyễn Uyên
Có
Hà
ai
Nội.
chị giới thiệu vô hả?
Vâng, tôi giới thiệu
Chào chị Quyên.
Nguyễn Uyên.
Tổng
có
cộng
có nghe anh mà.
có không? Vô chưa?
Dạ, vô rồi.
Vô rồi hả? À? Nãy có bị văng ra
À,
không?
nghe tiếng anh rõ lắm.
Nghe rõ lắm hả?
Dạ.
Bữa nay là buổi đầu tiên hả anh Bích?
Dạ, lần đầu tiên anh. Anh có nghe tiếng em nói không?
Nghe.
Dạ, cảm ơn.
Rồi chúng ta bắt đầu nha. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là chuyển thức. Chuyển thức quy nguyên vía với hồn, bình tâm tu luyện tự mình minh. Quý yêu muôn loại cùng giao cảm, thành thật chính mình, phát triển mình, lương si hằng. Chuyển thức là sao? Cái từ này ngoài đời nó không có à, từ này của ông Phật à. Chuyển thức là sao? À, để giờ các bạn có nghe cái chữ này bao giờ chưa?
Chưa
Chưa ha.
chưa em bảo
Chữ này ông thầy ông chữ của ông à, chứ ngoài đời kiếm không có ra chữ này. Ông xài trong mấy cái bài thơ, mấy cái câu kệ rất là nhiều. Nhưng mà nói thì giảng thường ổng cũng không có chưa thấy ông xài chữ này. Giờ theo các bạn nghĩ á, đoán ra thử nó là cái gì?
Người Thanh xin phép có ý kiến anh Bảo.
Ừ.
Theo theo cái hiểu của người Thanh vậy, thì chuyển thức là cái chuyển lên, tại đây cái từ chuyển này là gì, chuyển cho đi lên, thức là cái nhận thức của mình, cái hiểu biết á, thì từ cái chỗ mà cái còn tối tăm ngu muội thì mình vào đạo pháp và mình hành pháp để mình chuyển được cái nhận thức của mình từ chỗ tối tăm mà đi đến chỗ mà sáng suốt, thì theo người Thanh hiểu vậy anh bảo.
À, tôi cũng nghĩ giống chị vậy đó. Rồi. Dùng đóng góp mà.
À, đóng góp một chút là tôi nghĩ là cái chuyển thức lần này thì tụi thầy hiểu là thức là mình hiểu rõ ngọn ngành sự việc đó, thì chuyển thức khi mà mình hiểu được đời là giả tạm, cho nên mình chuyển từ đời sang đạo.
Rồi bây giờ trong mục B8 ổng có cắt nghĩa hai chữ hai, ổng có xài hả mấy chục lần vậy, nhưng mà trong câu kệ không hề ra, mình không biết nói gì. Cũng may là có là trong cái câu hỏi ổng có hỏi hai lần, cũng may chứ không ấy mình cũng không biết chính xác nó lại. Giờ tôi tắt mic các bạn nha, chừng nào muốn phát biểu mở lên nha. Thì trong cái mục B8 á, thầy có hỏi chuyển thức phân minh là phân làm sao. Thưa, chuyển thức phân minh là phải dấn thân từ đời lãnh đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì mới bằng lòng sửa đổi và tu tiến. Đó, kệ dấn thân tự thức tự phân lần, giải khổ ban vui rõ pháp ân, tiến triển không ngừng trong thức giác, thành tâm tu luyện rất chuyên cần. Chuyển thức, thành ra cái thức ở đây là mình hiểu được cái sự sai lầm của mình, mà mình sửa đổi á thì nó mới có chuyển. Mình thấy mình có cái sự sai lầm, mình chịu sửa đổi á, thì lúc đó mình tu tiến lên á, là cái thức mình đã chuyển lên một một nấc rồi. Mình ra kêu là chuyển thức, chuyển đi từ cái chỗ mà tối tâm mình đi tới cái chỗ nó tầng tầng nó sáng suốt, đi từ cái chỗ động loạn nó từ từ nó đi tới thanh tịnh, phải chuyển lần lần vậy chứ đâu phải mình chuyển một cái là xong. Chuyển đây là phải. Rồi câu hỏi thứ gì, chuyển thức tâm linh bằng cách nào? Đáp: thưa, chuyển thức tâm linh bằng cách trở về với thanh tịnh. Ở đây ông nói rất là ngắn gọn, ông nói có trở về với thanh tịnh thôi, nhưng mà đằng sau này á, cái trở về với thanh tịnh á, là mình khai thác ra là không biết bao nhiêu chuyện làm mà nói mới trở về với thanh tịnh được. Ông chỉ nói cái mục đích là trở về với thanh tịnh thôi, nhưng mà mình đã học mấy chỗ khác rồi, mình biết trở về với thanh tịnh không phải là cái chuyện đơn giản. Kệ: chuyển thức tâm linh bằng thực hành, hướng tâm thanh tịnh, hội hòa thanh, đồng hành chân thật quy cùng tiến, tiến hóa trùng trùng vẫn sống yên. Đó, mình chuyển thức tâm linh là mình phải trở về với thanh tịnh, nhưng mà chỉ có một cách là phải thực hành thôi. Thực hành sao thì hồi đó giờ mình cũng đã phân tích rất là nhiều, thực hành như thế nào, đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào, rồi trở về thanh tịnh làm sao thì mình cũng đã phân tích nhiều rồi ha. Chuyển thức tâm linh bằng thực hành, hướng tâm thanh tịnh, hội hòa thanh. Mình phải hướng tâm thanh tịnh, hướng tâm thanh tịnh là mình hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình, đó là cái nơi thanh tịnh nhất của cái bản thể của mình. Hội hòa thanh là mình hòa với cái thanh khí điển của bên trên đó, kêu bằng hội hòa thanh. Đồng hành chân thật quy cùng tiến, đồng hành chân thật nghĩa là trong cái tiểu thiên địa này tất cả chúng sanh vạn linh nó đồng hành với mình một cách chân thật. Tại sao nói chân thật? Chân thật là nó không có gạt mình nữa, là nếu mà lục căn lục trần vạn linh nó không có gạt mình nữa thì mình không có tự gạt nữa, thành ra nó đồng hành với mình là chân thật, nó trở về cái sự thật thà là không có gạt mình nữa. Gạt mình bằng cách nào? Gạt mình bằng cách là cho những cái chuyện làm sai quấy đó là đúng, bảo vệ cái sự sai lầm của mình, che giấu tội lỗi của mình, cái đó là gạt mình đó. Hay là cho mình cái một cái trình độ mà mình không có là cũng là gạt mình. Thành ra đồng hành chân thật cùng quy tiến, quy là trở về, cùng tiến trở về cái điểm đó. Tiến hóa trùng trùng vẫn sống yên, tiến hóa trùng trùng là cái đường nó dài lắm, tiến hóa hoài hoài không có ngừng nghỉ kêu là trùng trùng. Mà mình đi tới cái giai đoạn đó rồi, tiến hóa trùng trùng là lúc nào mình sống cũng yên, tại mình trở về với thanh tịnh rồi. Thành ra nói tóm lại, chuyển thức giai đoạn đầu là mình thấy được cái sự sai lầm của mình mà mình sửa thì mình tiến thì cái thức mình nó thay đổi, nó tiến lên, nó nhẹ hơn, nó chuyển lên cao hơn, kêu bằng chuyển thức. Rồi chuyển thức tâm linh là phải đi tới trở về với thanh tịnh á, mới kêu là chuyển thức tâm linh được. Chuyển đến đến khi nào ít nhất là cũng phải trở về với thanh tịnh, mà bằng cách thực hành, bằng cách hướng về thanh tịnh, hòa với thanh khi điển bề trên chứ không phải hướng ngoại. Người đời ai cũng có cái tập quán hướng ngoại, nhưng mà ở đây mình phải chuyển nó, quay nó trở về, hướng về tâm linh thanh tịnh, hướng về trung tâm bồ đầu của mình đó. Đồng hành chân thật cùng quy tiến là vạn linh, nó cũng phải đồng hành với mình phải dạy cho nó để làm sao nó đồng hành với mình chân thật, là không có tự gạt nữa, thì lúc đó mới tiến hóa, trùng trùng vẫn sống yên. Có còn còn một câu hỏi nữa, thầy hỏi: óc người chuyển thức bằng cách nào? Đáp: thưa, óc người chuyển thức bằng cách quân bình tự đạt. Cái này cũng là ngắn gọn nữa rồi. Nghe hai chữ quân bình tự đạt là mình biết bao nhiêu cái dày công ở đằng sau rồi, chứ nó không phải là giỡn, không phải là tự nhiên mà mình đạt được đâu nha. Bây giờ mình học riết rồi, mình quen rồi, mấy cái chữ nào mà cao á, là mình nghe vô là mình biết rồi. Nó không phải là dễ đạt, đâu phải dễ đạt tới quân bình. Đạt tới quân bình là thanh tịnh rồi. Thành ra nó cũng tương đương với thanh tịnh mà không nói cách khác thôi. Quân bình là không bao giờ bị động nữa hết, không có cái gì làm cho mình động nữa mới kêu là quân bình. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn bình tâm á, là lúc đó mới là quân bình, không mê không chấp, không khen không chê. Con người lúc nào nó cũng bình thản vậy đó mới kêu là quân bình, thành ra cũng là cao nữa rồi. Chuyển thức bằng cách quân bình là hai cái mục tiêu này đó đều cao hết. Quân bình tự đạt trí tâm minh, mình đạt được cái quân bình đó là cái trí tâm mình nó sáng lắm. Uyển chuyển tâm tư hành chuyển thức, nó càng ngày uyển chuyển vượt qua những tất cả những trở ngại mà mình phát triển được cái thức của mình, cái thức tâm của mình. Giải giới phân minh tự tiến trình, giải giới phân minh là mình giải hết những cái gì mà nó bao mình lại, nó chặn mình lại, giải giới mình phân minh thấy rõ cái cuộc hành trình tiến như thế nào. Quy nguyên thiền giác tự phân minh, trở về với thiền giác là như vật vậy, lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hiểu, lúc nào cũng thiền mà lúc nào cũng hiểu, nhìn là hiểu, là trở về với thiền giác là cao ha. Chuyển thức nó cũng cao chứ không phải là thấp, là trở về cái vị trí mà chuyển được cái thức là cao lắm á, không còn cái thức phàm nữa, cái thức quân bình thanh tịnh rồi. Chuyển thức quy nguyên vía với hồn. Rồi, câu này ai muốn giải? Chuyển thức quy nguyên vía với hồn. Ai muốn giải câu này không?
Dạ em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ thì câu tôi kể thứ nhất là chuyển thức quy nguyên vía với hồn. Thì cái chuyển thức quy nguyên này, cái thức này á, là mình nói về cái phần hồn mình được có sự sáng suốt hiểu biết. Thì hồi xưa á, chưa biết tu á, là vía với hồn này á, nó chỉ hướng ngoại, hướng ra ngoài trần đời lo tranh chấp thị phi hơn thua giành giật. Nhưng mà bây giờ á, là cái phần vía phần hồn này đã biết quay ở trên con đường đạo rồi, thì mình đã có một hành một thời gian đạo pháp, mình thức được rồi, mình hiểu biết ít nhiều mình cũng hiểu rồi, cho nên mình chuyển đây là mình chuyển đổi cái chiều hướng của cái phát triển, mình không có đưa cái hướng đi ra nữa mà mình hướng đi vô để mình lo mình tu sửa, lo thanh lọc cái bản thể để mình chuyển hướng đi lên, để mình quy nguyên. Đây là quy nguyên về không, về nguồn của mình, về nguồn cội của mình là quy về không. Vía với hồn thì phải có cái trách nhiệm là để mà cùng tu cùng sửa, trong này sửa rồi còn phải hồn còn có cái trách nhiệm với vạn linh trong bản thể này nữa. để cho cùng tu đồng tiếng thì mình mới quy nguyên được, chứ mà hồn tu mà vía không tu, lục căn lục trần không tu thì nó cũng lâu được mình ra trần đời. Cho nên thầy cũng có nói cái câu mà các bạn đây tu là mấy ngàn năm rồi mà cũng còn ngồi đây, là tại vì mình tu chưa có thành công, mà mình có đôi khi là có hồn tu mà vía không tu nó cũng lâu mình lại, mà vía tu mà lục căn lục trần nó không tu nó cũng lâu mình. Cho nên vía với hồn cũng đồng thức với nhau để mà cùng tu cùng tiến, cùng diệu dắt lục căn lục trần dạng linh trong bản thể, đồng tu đồng tiến thì mình mới quy nguyên được. Em xin hết.
Mà tiếng nhìn đã chuyển thức quy nguyên, hồi nãy mình nói chuyển thức là đi tới thanh tịnh, quân bình thanh tịnh rồi thì từ đó mới đi nguyên, quy nguyên là đi trở về, nghĩa là hồn với vía đều dắt nhau trở về nguồn cội. Nào, hồn với vía là cùng đi 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 trở về nguồn cội đó, đi tới Phật giới, lúc đó cái vía nó mới sát nhập đằng sau lưng vô vô với cái hồn đi về nguồn cội. Nghĩa là trước khi tới nguồn cội là phải bước qua Phật giới trước, mà bước qua Phật giới là hồn với vía nhập lại là một rồi, cái vía nó sát nhập vô phía sau lưng á, là nó nhập với phần hồn, là lúc đó là không còn nam nữ nữa, nhập là một rồi. Chuyển thức quy nguyên vía với hồn, bình tâm tu luyện tự mình minh. Rồi câu này sao?
À, em cũng xin đóng góp. Thì bình tâm tu luyện tự mình minh, thì thầy có nói cái pháp lý vô vi và học huyền bí Phật pháp của mình á, tất cả những cái môn pháp nào tập cũng đều từ từ nhẹ nhẹ, không có nôn nóng, không có vội vã, bình thản. Chứ bình tâm đây em cũng nghĩ là bình thản, từ từ chậm rãi mà mình phải tu luyện tu sửa, mình phải tu sửa một ngày một ít, một ngày một ít, chứ mình không phải vội vàng. Không có một cái đố tật nào mà mình sửa trong vòng một ngày hai mà mình thành công hết. Đó. Nấu cái em nói xin lỗi chứ nấu có cái co lưỡi đây là dễ nhất nè, mà mình còn quên tới quên lui tối ngày đó, cho nên là không có cái đố tật nào mình sửa được. Cho nên hãy bình tâm mình từ từ tu sửa thì mình tu luyện được rồi á, nó từ từ nó trở lại trật tự quân bình rồi á, thì càng ngày cái sự mình có sự quân bình, có sự sáng suốt rồi thì càng ngày mình càng minh ra. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái bình tâm ở đây anh nói là cái bình tâm của một cái người thường đang tu luyện ha. Nhưng mà nếu mình xài cái chữ bình tâm mà đúng mức của nó đó, thì nó cũng tương đương với cái quân bình mà nãy mình nói đó. Là cái tâm nó lúc nào nó cũng bình thản đó, không có cái gì mà có thể làm cho nó động loạn được hết đó. Thì lúc đó đó mình mới thật sự là bình tâm. Đi tới cái cao nhất của cái bình tâm đó là nó cũng như quân bình vậy thôi. À, bình tâm lúc mà bình tâm mà quân bình là thanh tịnh, là mấy cái đó là đi tới một cái trình độ hết rồi. Bình tâm là cái tâm mình lúc nào cũng bình thản, không có vui không buồn, không động loạn, không có cái gì hết, lúc nào nó cũng bình thản như là cái mặt nước vậy đó, thành ra cũng như biển cho lặng vậy đó. Thì lúc đó minh châu mới phát, thì lúc đó nó mới có cái sự sáng suốt. Thành ra khi mà cái tâm của mình bình thản như là cái mặt nước biển vậy đó, mình lo mình tu sửa thì lúc đó càng ngày nó càng sáng hơn, cũng như là minh châu nó phát ra là cái sự sáng suốt mình nó bắt đầu gom tụ được á, thì nó mới phát sáng ra. Thành ra nó nói, minh châu mới phát là vậy, minh châu là cái sự gom tụ được những cái sự sáng suốt của mình khai thông hết rồi mới có được cái mô ni châu, là trong ngũ tạng đều khai thông hết rồi. Thành ra lúc đó mới gọi là minh, minh ở đây là sáng suốt, nhìn là hiểu thấu mọi sự việc mới kêu là minh, chứ không ấy là mình nó chỉ mới hiểu sơ sơ thôi. Còn đây là minh, minh là sáng suốt ghê lắm. Quý yêu muôn loại cùng giao cảm, làm sao quý yêu muôn loại cùng giao cảm?
À, không bạn nào đóng góp nữa, em cũng xin đóng góp luôn.
À.
Thì cái câu ở trên là mình bình tâm tu luyện tự mình minh rồi, tức như mình bình thản trong cái sự thanh tịnh sáng suốt rồi. Thì bây giờ mình đã sáng suốt mình biết rồi thì mình phải quý yêu muôn loại cùng giao cảm. Quý yêu muôn loại đây là theo anh nói là trong cái bản thể mình, cái phần hồn và cái phần vía đã sáng suốt rồi, thì bây giờ ở trong này nó còn nhiều cái thành phần, nhiều dạng linh, bò bay máy cửa rồi này kia cái nọ, nó còn tối tăm mù muội lắm, mà mình phải có cái trách nhiệm, cho nên mình phải biết quý yêu chúng nó để mình diều tu diều tiến chúng nó, cùng giao cảm đây là cùng sự cộng hưởng cái luồng thanh điển sáng suốt thanh tịnh để diều tiến đi lên. Em xin hết.
Khi mà mình đạt tới cái bình tâm, khi mà mình đạt tới cái thanh tịnh, khi mà mình đạt tới cái quân bình á, là mình đã thống nhất thượng trung hạ rồi, mình thống nhất ba cái cõi trong cái tiểu thiên địa của mình rồi, thì mình mới đạt tới quân bình, thanh tịnh, bình tâm. Thấy không? Nghĩa là ở trong này á, là mình đã điêu luyện tụi nó, mình đã nâng cao cái trình độ nó để nó đồng thức với cái chủ nhân ông, và nó cùng đồng hành đồng tiếng như chủ nhân ông, đồng hành đồng tiếng đồng thức như chủ nhân ông rồi á, thì lúc đó mình mới đạt tới cái sự bình tâm được, hay là đạt tới quân bình, hay là đạt tới cái chuyển thức. Là cái đó chứ, là mình phải hiểu á, là mình đã thống nhất thượng trung hạ rồi, mình đã quy nhất rồi, ở bên trong cái bản thể này nó không còn chia năm xẻ bảy nữa, không còn ở dưới, không còn ở trên, mà tất cả cùng một nhịp. Lúc đó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là nói một tiếng là ở dưới nó hưởng ứng liền, à, tương ứng liền, đồng khí tương cầu là nó cùng một cái đường hướng, nhắm một cái đường hướng nó đi, nó tiến đi một cái một ý chí tiến, thì lúc đó nó ở bên trong nó đã thống nhất rồi. Nhưng mà nhờ nó tu luyện đến nó sáng sáng hơn nữa đó, thì mình mới biết quý yêu muôn loài. Tại sao lúc đó mình mới biết quý yêu muôn loài? Tại vì lúc đó cái thức hòa đồng của mình bắt đầu mở rồi. Thức hòa đồng là làm sao? Là mình thấy họ như mình thấy người ở đối diện mình nó cũng như mình. Thành ra khi mà ông Phật ông mở được cái thức hòa đồng á, ông nhìn muôn loài vạn vật á, ông thấy đó là ông hòa vô trong đó rồi. Thành ra ông thấy yêu thương tất cả muôn loài, ông thấy muôn loài cũng đồng hít thở như ổng, cũng đồng hưởng cái thanh quang điển lành của đấng cha trời ban rải, cũng cùng muốn lợi. Rồi mấy con thú thì nó cũng tứ quan ngũ tạng như mình, nó cũng đồng khổ đồng tiếng như mình. Thành ra lúc đó thấy họ như mình rồi, lúc đó mới thật sự là quý yêu được, tại mình thấy họ là mình rồi. Cái đó là cái không phải là do cái tưởng tượng hay là suy nghĩ, mà cái thức thấy thấy rõ nó như vậy đó mới kêu là cái thức. Nghĩa là nhìn là thấy, là thấy đó, họ là mình, thấy con đó là con mình, mà mình thấy cái phần hồn của muôn loại, chứ không phải là mình thấy ở đây mình nhìn mình thấy cái cây là cái cây, con chó là con chó, con mèo là con mèo, con bò là con bò. Nhưng mà cái người mà đã mở huệ rồi á, ta nhìn ta đâu có thấy là con bò, đâu có thấy là con chuột, đâu có thấy là con chó, thấy là một phần hồn đang bị giam hãm trong một cái cơ cấu của một con thú để học hỏi và thức tâm. Một phần hồn của con người chứ không phải là phần hồn của con thú, nhưng mà bị giam trong một cái cơ cấu, đó là cái xác thú, cho nên mình bị mê, mình bị đuôi điếc câm, mình nhìn mình không thấy. Nhưng ông Phật ông đi tới cái trình độ của ông mở huệ rồi, ông thấy rồi, ông thấy là phần hồn của con người, cho nên khi mà mình giết thú vật á, ông thầy ông nói là mình là người sát sát nhân, là giết người ta chứ không phải là giết thú, mình là sát nhân, nó không khác người ta. Tại cái thức ông thấy cái khác, ông thấy cái mình không thấy được, ông biết quý yêu muôn loài, tại vì ông thấy đó cũng là phần hồn như mình, một ngày nào nó cũng sẽ thành Phật, nhân nhân giai thành Phật, nhưng mà hiện tại đây nó đang bị đọa, nó đang bị đọa vô cái cơ cấu của cái xác của một con thú, hay là trong một cái cây cỏ, như là bị sử trảm bá đao, à, tan rã ra hết trơn rồi đó, hay là kim thạch. Nhưng mà ngày nào nó hội tụ được thì nó cũng như nhau, mà hiện giờ nó đang sống và đang tiến hóa đồng hưởng thanh khí điển của trời đất ân ban của cha lành chiếu xuống. Thành ra lúc đó mình mới quý yêu thật sự, quý yêu muôn loài. Bây giờ mình nói thôi chứ mình chưa có quý yêu thật, mình chưa có thấy, mình chưa có sống. Cho nên ông thầy ông nói khi mà mình mở huệ rồi đó, thì mình nhìn vô cái nhà bếp của một cái nhà hàng á, mình thấy những cái phần hồn nó đang rên xiết ở trong, nó đang than vãn ở trong nhà bếp, tại vì nó còn luyến tiếc cái xác của nó còn mê, nó cũng mê như mình vậy đó, nó mê cái xác á, mà nó thấy cái xác của nó là bị làm thịt rồi, đem vô sửa soạn cho người ta ăn rồi, đang nấu nướng rồi, đứng ở trong nhà bếp đó, nó khóc ở trong đó, mình ra đâu có thấy là con thú đâu, thấy con người. Mà khi mà dọn ra rồi á thì ta nó chết rồi, cái phần hồn nó đứng ở đâu, nó còn mê cái xác cho nên nó đứng sát cái bên á. Rồi khi mà mình ăn nó vô á, thì nó đi theo mình nó vô. Mà nếu mà mình không có đủ thanh nhẹ mà để lo cho nó đó, thì nó sẽ phối hợp với những cái phần tử xấu ở bên trong này, mà nó sẽ tạo loạn. Vì cái máu của nó trước khi chết rất là động loạn, cho nên mình ăn nó vô là cái mình đem cái sự động loạn nó vô, mà mình đem vô mà mình giải không nổi á, thì nó làm cho cái tâm thần của mình nó động loạn lắm. Mặc dù mình hiểu đạo nhưng mà nó làm cho cái tâm tánh của mình nó bực bội, nóng nảy, hay hơn thua, hay giận hờn, nó đẩy cho mình những cái tánh phàm như vậy, phàm trược như vậy, là tại vì cái máu nó trược, mà mình giải ra không nổi thì nó sẽ cho mình những cái tánh tình, nó sẽ đưa trong đầu mình những cái ý nghĩ xấu, những cái ý nghĩ sát hại, chứ không có phải những cái ý nghĩ trả thù, chứ không phải là những cái ý nghĩ tha thứ, thương yêu và xây dựng. Thành ra nó quý yêu muôn loài, bởi vì người tu là nhất bất sát sanh là vậy, không có dám ăn thịt con thú nữa. Mình là hồi trước mình không hiểu, mình đã sát sanh quá nhiều rồi, thầy nói cái xác của mình là mấy chục kilo thịt thú ở trong này, nhờ thịt thú cho nên người nó mới lớn vậy nè. Nhưng mà đủ rồi, mình không có, khi mà mình thức tâm rồi đó, thì mình không có tiếp tục cái nghiệp sát nữa, mình phải đổi hướng. Cái đó cũng là cái sửa tâm, sửa tánh hư tật xấu. Thì thời xưa giờ mình có cái thói quen mình ăn mặn, thì bây giờ mình phải hy sinh. Hy sinh là cái đó mình thèm, phải không, mình thấy cái đó ngon, mình ăn quen mấy chục năm nay mình thấy ngon, nhưng mà bây giờ bỏ nó thì mình nhớ, mình thèm, nhưng mà mình phải hy sinh. Hy sinh là mình chấp nhận, bỏ là bỏ, không có trở lại cái đó nữa, không có gì mà nuôi dưỡng cái thể xác này mà tạo thêm nghiệp sát nữa. Để rốt cuộc mình ra đi đâu phải đi với cái xác này đâu, mình giờ mình lo mình nuôi dưỡng cái xác này, nhưng mà lúc mà mình ra đi với cái phần hồn của mình á, thì phần hồn mình chịu tội, chứ đâu phải là cái xác này nữa. Cái xác này trả lại rồi, mình cho có lo cho nó đầy đủ. Nhưng mà lúc mà mình ra đi tạm một thời gian rồi mình cũng phải lãnh nghiệp. Thành ra quý yêu muôn loài là quý yêu như vậy, tại vì đi tới cái thức hòa đồng nó mở rồi, thấy rõ, thấy họ là mình. Thành ra thương lắm, rồi sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng tha thứ và thương yêu, sẵn sàng giúp đỡ. Nhìn thấu qua cái xác này thấy phần hồn, chứ không còn thấy cái thể xác bên ngoài nữa. Bây giờ mình gặp nhau mình vui, mình thấy mừng, tay bắt mặt mừng là qua cái thể xác này. Khi mình đi gặp ai mình mừng mình vui là qua cái thể xác này, mới nói là tay bắt mặt mừng là vậy, dòm cái mặt là mình vui. Nhưng mà cái người mà tu khá rồi đó, ta nhìn ta thấy phần hồn, phần hồn này đã gặp nhau từ bao nhiêu kiếp trước, đã làm cái gì chung với nhau, kiếp này có cái duyên gì mới tái ngộ. Thành ra ông thầy ông nhìn mình, ông nhìn khác, ông nhìn cái duyên tái ngộ là mấy nhiêu kiếp, mấy trăm năm mà về trước mà bây giờ được tái ngộ. Thành ra cái tình thương nó đậm đà hơn nhiều lắm, nó không phải như là mình gặp ở thế gian là tay bắt mặt mừng. Quý yêu muôn loại cùng giao cảm, thì lúc đó giao cảm với lại phần hồn, với phần hồn giao cảm rất là dễ dàng, tại điển với điển mà thấy được hiểu được thì rất là giao cảm, rất là thông cảm với nhau, và giao cảm rất là nhẹ nhàng. Thành đạt chính mình, phát triển mình làm sao?
Người Thanh có ý kiến anh bảo
Yeah.
thành thật chính mình, phát triển mình, thì ở đây là mình tu là mình phải quay trở về với chính mình phải thành thật lại với chính mình, không có được là mình tự gạt mình, và lúc nào là cũng phải lo tu sửa sửa thói hư tật xấu để mà đi lên, thì như vậy mới sáng, mới phát triển được cái sự sáng suốt của cái phần hồn của mình. Thì nói tóm lại là thành thật chính mình là mình phải thật lòng, lúc nào cũng cũng thật lòng với chính mình, quay trở về để hiểu được mình, thấy được mình, thì như vậy mình mới phát triển được cái sáng suốt. Tuyệt đối là không được làm những chuyện không cần thiết, và không được tự gạt mình, bởi vì gạt mình là một đại tội, và không bao giờ là tiến nhanh trên con đường đạo pháp. Xin hết anh bảo.
Dạ, cảm ơn chị Mười Thanh. Thì cũng cái ý như vậy đó, khi mà mình thấy qua nhiều cái bài học mình đã học qua rồi đó, lúc nào thầy cũng nhắc cái chữ tập thà, thành thật. Cái người tu mà không có tập thà, không có thành thật đó, thì bề trên cũng không có chứng. Thành ra lúc nào mình cũng phải tập thà, cũng như chị nói trước hết là mình không có gạt mình nữa. Mình thật thà, cái gì trắng nói trắng, đen nói đen, cái gì mà mình sai thì mình nhìn nhận cái sự sai lầm mình không có che đậy che giấu cái sự sai lầm của mình nữa, không có tự gạt mình nữa. Mình muốn sửa mà mình muốn tiến, cho nên mình phải nhìn vô cái sự thật, cái sai lầm của mình ở chỗ nào, cái mê của mình nó còn cái gì, mình còn mê cái gì ở thế gian, mình còn thích cái gì ở thế gian. Mình phải thành thật nhìn nhận, mình chưa sửa được nhưng mà mình phải nhìn nhận rồi từ từ mình mới sửa được. Còn mình mới che đậy hoài á là không bao giờ mình sửa được, tại bao giờ che đậy hoài đâu có bao giờ thấy mặt đâu, mà sửa đâu có bao giờ nhìn thẳng vô con người thật của mình đâu mà sửa được. Thành ra mình phải thành thật với chính mình. Mình như thế nào mình phải nhìn như vậy. Bây giờ tôi còn như vậy, tôi còn như vậy, tôi còn nóng thì tôi còn nóng, tôi còn mê, tôi còn mê ăn mê ngủ thì cái đó tôi còn mê. Mình biết như vậy rồi từ từ mình mới sửa được. Còn bây giờ mình mê mà mình không biết mình mê, mình động loạn mà mình không biết mình động loạn, mình hướng ngoại mà mình không biết mình hướng ngoại, thế là nguy hiểm à. Là đâu có bao giờ mình thành thật với chính mình. Thì nếu mà mình không có thành thật với chính mình á, thì con đường tu của mình á, khó mà phát triển đi trở về cái sự thanh nhẹ, tại đâu mình đâu có điều chỉnh được, mình đâu có nhìn vô cái sự thật để mình điều chỉnh coi nó hư chỗ nào, mình chỉnh cho nó tốt hơn á, thì có đâu có bao giờ mình sáng suốt được. Đó. Tóm tắt là chuyển thức đi từ cái trở cái thấy rõ cái sự sai lầm của mình, sửa tiến trở về thanh tịnh quân bình, giữ cái đó mà tu luyện cho đến sáng suốt, mở cái thức hòa đồng, quý yêu muôn loài cùng giao cảm, thành thật chính mình phát triển mình, thành thật với mình đó, mới phát triển được. Cái khó không? Nhiều khi biểu thành thật với chính mình nó khó. Người thế gian khó khó thành thật với chính mình lắm. Tại sao vậy? Hay gạt nó, tại sao vậy? Nó có cái câu chân ngôn nào của thầy mà nói về cái vấn đề này không?
Thầy nói là trên núi có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay.
À, đúng rồi, cái câu đó là trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Cho nên cái cảnh ở thiên đàng nó cũng dễ cho con người thức tâm, cái cây nó cũng ngay ngắn nữa chứ không có xiên xẹo như ở thế gian. Ở thế gian mình thấy nhiều cái cây nó còn méo dưới trên, thiên đàng là cây nào cũng thẳng hết á. Là cái người mà xuất được lên trên đó rồi đó, người ta nhìn cái cảnh nó không á, người ta cũng thức tâm đó. Ta thấy cái gì cũng ngay thẳng đó, trật tự ngay thẳng, không có xiên xẹo. Cái tâm nó không có xiên xẹo nữa, nó sửa ngay cái tâm nó đi, không có méo mó xiên xẹo, không có bày mưu lập kế gì làm sao, thẳng vậy đó. Thì lúc đó nó mới tiến được. Rồi, câu thứ nhất. Các bạn có gì thắc mắc về bốn câu này không? Có gì muốn hiểu thêm không? Hay là đủ đầy đủ rồi? Phân tách vậy đầy đủ chưa hay là có muốn hiểu gì thêm nữa? Không thấy ai trả lời hết vậy. Phân tách vậy đầy đủ chưa hay là muốn phân tách thêm nữa?
À, Dung thấy phân tách vậy đầy đủ lên ba,
Đủ rồi ha.
đầy đủ rồi.
Thì đủ rồi, thôi qua câu thứ nhất. Làm sao mới gọi là phân minh? À, cái này hay à. Mình nói phân minh hoài mà bây giờ thầy hỏi mình chứ làm sao mới gọi là phân minh? Thưa, phân minh là dùng ý lực, nha, cân xem thanh hay trượt, nặng hay là nhẹ, trắng hay là đen, sáng hay là lu, thì mới rõ giá trị của đôi bên. Kệ trong không mà có đạo nền giải, cảm thức đời nay đã chuyển hoài. Có không không, có không 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 giấy động, thanh thanh dịu dịu rõ thanh đại. Các bạn hiểu câu này không? Có gì muốn phân tích thêm không?
Anh bảo phân tích thêm em mà.
Phân tích thêm ha. Ở đây gì?
Dạ.
Mình nói phân minh mà mình không biết phân minh là phân làm sao mới gọi là phân minh. Làm sao mình nói đúng cái từ của ông Phật ông xài. Cái từ này cũng là của từ của ông Phật. Cái từ phân minh nó ông xài tùm lum hết trơn ở trong mấy cái kệ. Là biết từ của ông Phật ông đem từ trên xuống. Cho nên mà tại sao mà ông hỏi lại đây để ông giải nghĩa cho mình nha. Tại cái chữ của ông mà đâu phải chữ thế gian đâu, sao mình biết được. Hồi đó giờ mình cũng tưởng sơ sơ vậy thôi, mình hiểu sơ sơ vậy, phân minh là phân một cách sáng suốt vậy thôi. Nhưng mà ở đây ông nói rõ hơn. Phân minh là mình phải dùng cái ý lực. Dùng cái ý lực là cái ý mà gom tụ của mình á, nó sáng suốt á, nó mới thành một cái ý lực. Mình nhờ niệm Phật á, mình gom tụ cái ý của mình lại, nó mới thành một cái sức mạnh. Mà sức mạnh nó là cái chấn động lực thanh nhẹ và nó là sự sáng suốt. Thì lúc đó mình mới xét được. Còn cái ý lực của mình yếu á, hay là cái luồng điển của mình nói một cách nôm na là cái luồng điển của mình bị phân tán á, thì mình không có cân xem được, mình không có đo lường được, mình không có thấy rõ được. Cho nên ở đây thầy mới nói là mình phải dùng ý lực chứ không phải là dùng cái ý phàm nha, không phải dùng cái trí thông minh của mình mà dùng ý lực. Ý lực ở đây là điển á, điển lực của mình á, nó phải gom tụ mà nhờ niệm Phật gom tụ nó sáng suốt. Ý lực cái là nó phải sáng suốt, mạnh lắm, chấn động lực của nó nhẹ lắm mà nhanh lắm, thì lúc đó nó mới cân, nó cân xem, cân và xem, nó nhìn và nó đo lường. Hai thứ là cân xem, cân là đoán chừng khoảng như thế nào, xem thấy, thì lúc đó mới biết à cái này thanh, thanh tới đó, thanh tới chỗ nào, mà cái này là trượt, trượt tới chỗ nào, trượt ở chỗ nào, thanh ở chỗ nào, rồi cái này nặng, cái này nhẹ, ý tưởng này nặng, ý tưởng này nhẹ, lời nói này nặng, lời nói này nhẹ, trắng hay là đen. Biết cái trạng thái nó là trắng hay là đen, hắc bạch phân minh đó. Các bạn có nghe chữ hắc bạch phân minh không? Lúc nào chị thầy nói hắc bạch phân minh, các bạn nào đã nghe rồi, lúc nào thầy nói hắc bạch phân minh mà lúc nào thầy nói hắc bạch không phân minh?
Thầy nói lúc mà lâm chung ha, còn
À,
khỏi còn liền khỏi sát không mình.
lúc mà mình lâm chung á, hắc bạch không phân minh là sao? Lúc mà mình lâm chung mà
Có
hắc,
lúc đó,
hả?
lúc đó thì cái hồn nó bị rối loạn, nó coi như là nó không mất bình tĩnh. Lúc đó thì quỷ nó kêu á, thì cũng phải đi theo nó
À, thì
đó,
lúc
tức
đó
là không phân biệt con đường của mình. Yeah.
nói chung là lúc đó mình không có biết cái gì trắng hay là đen nữa, nó kêu bằng hắc bạch không phân minh. là mình không có phân minh được cái nào trắng cái nào đen, cái đường nào sáng đường nào tối, mình không biết đường đi, mình bối rối rồi, mình không
Mê
biết,
mờ.
mình không có biết cái đường nào mà mình đi, mà mình không biết cái ánh sáng nào là lu, ánh sáng nào là mờ nữa, mình không có nhận định được, không biết cái nào sáng hay cái nào mờ, cái nào lu. Còn cái này phân minh á là mình cân và xem thanh hay trượt, nặng hay là nhẹ, trắng hay là đen, sáng hay là lu, thì mới rõ giá trị của đôi bên. Là lúc đó mình hiểu cái giá trị của cái nặng cũng như cái trượt, cái giá trị của cái nặng cũng như cái nhẹ, cái giá trị của cái trắng cũng như cái đen, và cái giá trị của thanh hay là trượt, hai cái mình đều hiểu hết. Tại sao? Tại vì lúc đó mình hiểu rõ giá trị của đôi bên đó, thì cái tư tưởng mình nó mới quân bình. Còn nếu mà mình phân ra mà mình thích cái bên này mà mình ghét bên kia là mình không có gọi là phân minh. Phân minh là mình thấy cái nào nó cũng hữu dụng hết á, ở trong càn khôn vũ trụ này á, nó có ngày có đêm, nghe không, nó có trắng có đen, nó có nặng có nhẹ, nặng á, thì làm đất mà nhẹ thì làm trời, nó phải có trời có đất, là nó đương nhiên phải có cái nặng cái nhẹ chứ, nếu mà hai cái nhẹ hết rồi chỉ có trời không có đất làm sao mà nở, nghe không, phải có thanh có trượt. Thì cái thanh á, thì nó bay bổng lên trên, cái trượt á, để nó kích động mình để cho mình khao khát cái thanh, cái trượt là nó đem cái nạn tới, nó làm cho mình khao khát cái thanh, nghe không, phải có trắng có đen, nó có màu này có màu kia, nó có lúc trời sáng lúc mặt trời lặn thì lúc đó trời tối rồi, có sáng có luôn thì lúc đó giờ tối rồi mình mới dễ ngủ, nghe không, sáng ngày thức dậy thì mình thấy rõ cái giá trị của đôi bên, cái nào cũng cần thiết hết. Ở trong càn khôn vũ trụ này á, là lưỡng nghi, là hai hai đầu á, đầu nào cũng là hữu dụng hết, lúc đó mình mới thấy rõ giá trị của đôi bên, cái nào cũng hay hết, thì lúc đó cái tư tưởng mình mới gọi là phân minh. Nên bữa nay mình hiểu rõ hơn, thầy giải thích thì mình mới hiểu rõ hơn cái chữ phân minh là gì. Vì sao mà không có dùng chữ phân minh là mình hiểu à, nhớ nha các bạn, nhớ nha, không nhớ thì ghi lại đi, kỳ sau tại cái chữ này không xài thường lắm, kỳ sau hỏi lại phải nói rõ ràng nha.
Anh Bảo nói trở lại anh Bảo chịu phân mình
Nó trở lại là phải dùng ý
rồi.
lực, dùng ý lực là phải nhờ niệm Phật mới gom được cái điển của mình lại, mới có ý lực thanh nhẹ sáng suốt mới có ý lực. Còn nếu mà mình không có gom điển, mình không có thanh nhẹ không có sáng suốt thì đâu có ý lực, thì lúc đó mình mới cân và xem, dùng hai thứ, dùng cái ý của mình và dùng con mắt của mình xem thanh hay là trượt, nặng hay là nhẹ, cái đó mình phải thấy rõ giá trị của đôi bên, thấy cái nào nó cũng hay hết, cái nào cũng có giá trị, chứ không phải là mình mê một cái bỏ một cái nữa. Mình nói ô thanh là hay còn trượt là không có giá trị, nói vậy là không có phân minh. Phân minh là mình thấy à, thanh cũng có giá trị của thanh, mà trượt cũng có giá trị của trượt, không có trượt là không có thanh. Ở thế gian này nếu mà mê cái nhẹ không thì chỉ có trời không có đất, không có đất thì mình đứng đâu, đâu có đồ ăn, trắng hay là đen, sáng hay là lu, phải có ngày có đêm, thấy không? Ban ngày đi làm việc, tối đi ngủ, phải hiểu rõ giá trị của đôi bên mới kêu là phân minh.
Hay quá.
Trong không mà có đạo nền giải. Trong không mà có làm sao, thì mình thấy rõ lúc mà mình phân minh rồi đó, mình thấy rõ trong cái không này mình thấy có cái có, mà trong cái có mình thấy nó sẽ trở lại cái không, nhờ có cái đạo, cái nền tảng đạo của mình nó vững mình mới giải thông cái này. Mình thấy trong không như vậy mà nó có, mình nhìn lên trời mình thấy không có gì hết nhưng mà có, mà trong cái chuyện trước mắt này mình thấy không có gì nhưng mà nó sẽ hiện ra cái có. Cái chuyện mà hồi đó giờ nó không có xảy ra, bữa nay mình không thấy nhưng mà ngày mai nó xảy ra chuyện, là trong không mà mình nói lúc trước là không mà bây giờ nó có chuyện, mà trong không mà có thì đạo nền giải, cảm thức đời nay đã chuyển hoài, lúc đó mình mới hiểu là cái đời này á, nó chuyển hoài hoài, trong cái trong không mà có. Hồi xưa mình đâu có mặt ở thế gian này, rồi ngày nào đó mình sanh ra có thế gian này là trong không á, rồi bây giờ nó có. Rồi của cải cũng vậy, lúc trước đâu có gì đâu, sanh ra hai bàn tay không, mà bây giờ đủ thứ đồ đạc hết, là trong không mà có rõ ràng không. Cảm thức đời nay đã chuyển hoài, nó chuyển cho mình có, thì từ đi từ bài học này tới bài học kia, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ để dạy mình, tạm thôi chứ không phải thật. Nhưng mà mình bị mê, mình tưởng thật, cho nên mình phải thức tâm để cho mình không có bị cái đời này nó chuyển cho mình mê hoài. Nó chuyển cho mình có trong không, mình thấy cái có nó, mình có cái có là mình ôm cái có luôn, mình không chịu nhả, mình không biết nó là từ không tới, cho nên mình không có chịu bỏ. Cái gì mình cũng muốn ôm chặt á, không có muốn buông. Mà mình phải hiểu đạo, cho nên mình mới nói có không 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 dấy động. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái định luật có đó mất đó, kêu bằng có không không. Thấy có đó nhưng mà nó mất đó, không có tồn tại. Thấy đó mất đó không tồn tại, là trong cái có không không, có lúc có lúc không, có lúc được có lúc không được, có lúc suy có lúc thịnh, có lúc đạt có lúc thất bại, là trong cái có không không, trong cái trắng với cái đen hai mặt á, không dấy động. Thì lúc đó mình hiểu cái định luật đó rồi á, là mình không có động nữa. À, bây giờ nó không có, mai mốt nó có, mà bây giờ có đó mai mốt nó mất. Phải chấp nhận cái định luật đó, phải hiểu cái định luật đó thì mình mới không động. Giống như mới thấy người thân bệnh đây nè, mới thấy đó giờ chết rồi. Động. Mình biết là có không không, có đó mất đó không tồn tại, thì không có động nữa. Thanh thanh diệu diệu rõ thanh đài. Thanh đài là gì? Đây các bạn, thanh đài là gì? Bây giờ các bạn có nghe chữ thanh đài bao giờ chưa? Cái chữ này cũng không phải của thế gian nữa. Cái chữ này cũng không phải của
Chữ
thế
này,
gian. Chữ
chữ
này
này của đạo, của đạo pháp.
là của ông Phật, không đem xuống nữa rồi. Ông đem toàn mấy cái chữ khó cho mình học không. Bây giờ mò đâu ra, giờ ông đi rồi hỏi ông đâu được. Bây giờ tính sao giờ? Hồi đó mình không biết hỏi, ông còn ở đây mình không có biết hỏi. À, đó mình đâu có biết học đạo đâu. Mình đâu có biết nghiên cứu đạo pháp đâu mà hỏi. Phải như bây giờ thì hỏi đã luôn. Nhưng mà tới hồi mình hiểu được là ông đi mất rồi. Bây giờ hỏi ai làm
Có
sao
hiểu
vậy?
đâu mà hỏi.
Bây giờ mình hỏi làm sao vậy? Bây giờ mình muốn hiểu mà ông đi rồi. Bây giờ mình hỏi ai bây
Giờ hỏi anh
giờ?
thôi.
Bây giờ mình phải mò. Cho nên mới mò được hai chỗ mà ông nói, ông giải nghĩa cái chữ thanh đài cũng mừng. Chứ trong mục B8 này không có giải nghĩa gì. Có xài mà không có giải nghĩa. Chết vậy đó. Thôi bây giờ mình nghe nha. Khổ lắm à. Thầy đi rồi phải tự lo.
Càn khôn vũ trụ thanh đài, khiến cho muôn loại tiên hoài. Không ngưng càn khôn vũ trụ đã có trật tự. Trật tự là thanh đài, khiến cho muôn loại tiên hoài. Không ngưng. Tất cả các bạn thấy vạn linh hiển hiện, trước mắt cây cỏ đều lo thiên. Sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, phần điển này tiến đi rồi phần điển khác lại trụ. Trong cọng cỏ, trong cái cây để sống.
Thấy không? Thế này nói thanh đài làm sao? Cần nghe lại không?
Trật tự. Nói thanh đài là trật tự chứ.
À, thanh đài là trật tự. Ở đây một cái định nghĩa của thầy, thanh đài là trật tự. Không có trật tự là không có thanh đài. Thấy không? Càn khôn vũ trụ có trật tự cho nên mới có thanh đài. Thấy không? Nghe lại lần nữa nha.
Càn khôn vũ trụ thanh đài, khiến cho muôn loại tiên hoài. Không ngưng càn khôn vũ trụ đã có trật tự. Trật tự là thanh đài, khiến cho muôn loại tiến hoài. Trong tất cả các bạn thấy vạn luân hiện hiện thức mắc cây cỏ đều lo thiên sanh trụ quả diệt, sanh trụ quả diệt phần điểm này tiến đi rồi còn điểm khác lại trụ trong cọng cỏ trong cái cây để sống.
Dạ, anh đây thầy nói á, càn khôn vũ trụ thanh đài, như là cái thanh đài là cái trật tự của càn khôn vũ trụ này, nó chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng, nghĩa là hết lớp này đi rồi tới cái lớp kia tới, cái liên tục như vậy hoài á, để tiến. Nào hết người này tiến, hết cái kia tiến, cái này đi cái kia tới, cái này đi cái kia tới để tiến hóa liên tục không ngừng nghỉ. Nhờ cái trật tự đó, cái trật tự đó của càn khôn vũ trụ thì nói cái đó là thanh đài. Rồi bây giờ nghe một cái nữa nha.
Tinh thần bất động học nhiên muôn loài chẳng còn cảm nhận não phiền, không có buồn phiền ai hết. Chúng ta hàng ngày sửa, hàng ngày lo, hàng ngày xây dựng cơ tình ở trong nội tạng, nội tâm, trong đại não của chúng ta thì tinh thần bất động, lúc đó chúng ta đâu có động, hướng ngoại mới động, hướng ngoại mới bị sự kích động và phản động tạo động, chúng ta không có hướng ngoại đâu có động. Học nhiên muôn loài tất cả thế gian đang chung hưởng thanh khí điển của các cả không vũ trụ đồng tiếp vô và tới ra cộng cỏ cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Học cát học sản mà không có mặt trời học trăng ban chiếu không có thanh khí thì nó cũng là bị mất bị hư. Bên trong sẵn có thanh đài tâm tâm tinh sửa hoài tâm, trong đó chúng ta có thanh đài. Các bạn trở về thanh đài thì hướng hướng thanh thì thanh chiếu cho các bạn, mà hướng trượt thì trượt khúc. Cho nên chúng ta hướng thanh thì tâm tâm tương ứng sửa hoài lắm. Chúng ta càng ngày càng muốn thanh hơn, càng ngày càng muốn đi nhanh hơn, càng ngày càng muốn nhẹ hơn, càng ngày càng muốn quá độ chúng sanh. Sử dụng cái tình đồ điển từ ái ban cho mọi người biết mình.
Rồi đó, bây giờ mình hỏi thầy rồi đó, thầy trả lời cho mình rồi đó. Sao cái trong cái câu trả lời thứ nhì của thầy, thầy giảng sao? Này là thanh đài bên trong nha, nãy mình nói thanh thanh đài của càn khôn vũ trụ, bây giờ cái thanh đài này nó thanh đài bên trong.
Thầy nói cái thanh đài ở bên trong
buồn. Ai nói trước?
Là hướng thanh là thanh chiếu.
Ừ? Thì nói
thầy nói thanh đài bên trong là hướng về thanh thì thanh chiếu thêm.
Ý gì thanh là hướng ở đâu?
Hướng về trung tâm bộ đầu.
Ừ, hướng về trung tâm bộ đầu, hướng về thanh thì thanh chiếu, mà hướng về trượt thì trượt sao?
Trượt
rồi. Rồi tại sao mình bị động? Cái giai đoạn đầu á, thầy nói tại sao mình bị động?
Tại mình bị buồn phiền.
Nó nói một cái rất là hay, tôi nghe tôi khoái liền. Nghe qua cái tự nhiên nó thấy tâm hồn nó tê tái, nó thích liền. Tại sao? Không có nói tại sao mình động. Có một lý do một. Muốn nghe lại không?
Nghe lại anh bạn.
Lại ha.
Dạ.
Rồi con nghe tại sao mình bị động.
Tinh thần bất động tiến xuống loài chẳng còn cảm nhận não phiền, không có buồn phiền ai hết. Chúng ta hàng ngày sửa, hàng ngày lo, hàng ngày xây dựng cơ tình ở trong nội tạng, nội tâm, trong đại não của chúng ta thì tinh thần bất động, lúc đó chúng ta đâu có động, hướng ngoại mới động, hướng ngoại mới bị sự kích động và phản động tạo động, chúng ta không có hướng ngoại đâu có động. Học viên muôn loài tất cả thế gian đang chung hưởng thanh khí điển của các cả không vũ trụ đồng tiếp vô và thở ra cộng cỏ cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Học cát học sản mà không có mặt trời học trăng ban chiếu không có thanh khí thì nó cũng là bị mất bị hư. Bên trong sẵn có thanh đài tâm tâm tương sửa hoại tâm, trong đó chúng ta có thanh đài. Các bạn trở về thanh đài thì hướng thanh thì thanh chiếu cho các bạn, mà hướng trượt thì trượt khúc. Cho nên chúng ta hướng thanh thì tâm tâm tương sửa hoại tâm, chúng ta càng càng muốn thanh hơn, càng ngày càng muốn đi nhanh hơn, càng ngày càng muốn nhẹ hơn, càng ngày càng muốn quá độ chúng ta. Sử dụng cái tình đồ điển từ ái mà ban cho mọi người biết mình.
Sao? Tại sao bị động?
Thì nói bị động là mình hướng ngoại.
Mình hướng ngoại cho nên mình mới rước động. Mà hướng ngoại có nghĩa là cái gì? Cái gì gọi là hướng ngoại?
Hướng ngoại là mình làm những cái chuyện không cần thiết, hướng vào những cái chuyện không cần thiết thôi mà.
Chuyện gì không cần thiết? Mình đâu có thấy. Nói rõ ra chuyện gì không cần thiết, ông thầy ông nói vậy nhưng mà mình phải biết cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, chứ ông đâu có nói hết, cũng chỉ chơi vài ví dụ thôi mà.
Chuyện tự ái thị phi,
Chuyện gì kêu là hướng ngoại?
không sửa, không không quay vô trong để sửa thôi tật xấu, mà cứ lo sửa người không thôi.
Hướng ngoại là gì? Nếu mà nói một cách nôm na, hướng ra bên ngoài,
Hướng ngoại là hướng ra ngoài mà
hướng ra ngoài. Hướng ra ngoài làm gì?
không không quay vô trong để sửa mình á.
Bây giờ nó hướng ra ngoài nó làm cái gì đây nè? Mình hướng ra ngoài để làm gì?
Chạy theo tình tiền duyên nghiệp, chạy
Rồi
theo
đi,
những cái
phải đi kiếm ăn, phải không? Phải đi kiếm cơm, lớn lên là phải đi học và phải hướng ngoại chứ, phải đi tới trường chứ. Nhưng mà lớn lên thì cũng phải đi làm mới kiếm cơm nuôi sống mình chứ. Thì cái đó nó thành ra cái đó phải hướng ngoại mới đi làm được, chứ mình ngồi một chỗ mình quay vô bên trong ai nuôi mình? Mình không đi tới trường học về làm sao mình có nghề mà mình đi kiếm cơm? Đó, cái đó là mình đã hướng ngoại rồi. Mà bây giờ mình hướng ngoại đã rồi, bây giờ mình đầy đủ rồi á, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình hướng ngoại là cái xác này nó bữa nay thôi đi, đi đi chỗ này đi, cái đó là hướng ngoại đó. Bữa nay đi tới gặp người kia đi đó, cái đó cũng hướng ngoại đó. Hay là bữa nay đi chợ coi nó có bán cái gì lạ không, mình đó là hướng ngoại đó. Đi lại coi cái bà kia bà có gia đình bà bị cái chuyện gì đó, lại coi coi cái đó là cũng hướng ngoại. Chuyện của người ta, chuyện bên ngoài không à, cái chuyện mà ở dưới đời á, là chuyện bên ngoài, cái chuyện ở ngoài đời á, là chuyện bên ngoài. Tất cả những cái hoạt động sanh hoạt gì của mình mà dính líu tới cái đời á, ở bên ngoài á, là hướng ngoại. Thành ra ai cũng có hết chứ không phải là không có, ít nhiều thôi. Có người ta thích tâm mà người ta từ từ người ta giảm, còn có người không thấy á thì cũng tiếp tục cái tập quán đó hướng ngoại. Không có khó thấy nha, nếu mà không phân tách là khó thấy lắm. Nhiều cái mình hướng ngoại mà mình không hay, mình thấy cái chuyện bình thường, cái đó là cái sinh hoạt bình thường của cuộc sống nó phải như vậy, đúng đúng với cái người đời nó phải như vậy. Nhưng mà mình là người tu là khác rồi, nó không có giống vậy. Người đời thì người ta sống vậy là bình thường, người đời là sống là phải hướng ngoại chứ không hướng ngoại là đâu còn sống nữa. Không không hướng ngoại là đâu còn làm gì nữa. Nếu mà dẹp hết cái hướng ngoại rồi giờ làm gì vậy? Ngồi nhắm mắt tu thiền thôi chứ làm gì, đúng không? Thành ra người tu nó giảm từ từ, giảm từ từ chứ ai cũng phải qua cái đó rồi, ai cũng học qua bài đó rồi. Thành ra ai cũng dính vô cái bài này đó. Ông thầy ông nói cái đó là dính hết, không có ai mà dám giơ tay nói là tôi không có bị hướng ngoại hết đó. Mình đã từng hướng ngoại rồi chứ không phải là mình chưa có hướng ngoại, mình đã từng hướng ngoại rồi. Mà bây giờ mình biết cái hướng ngoại là tạo động. Mấy bạn đạo nào không cần nói thì khỏi cần mở miệng nha. Không? Tạo động, thành ra cái đó là cái nguồn gốc của cái tạo động là hướng ngoại. Hướng ngoại thì tại sao tạo động? Là tại vì mình không mê là mình chấp, mình thích đi tới cái chỗ đó. Mình thích đi tới cái chỗ đó, mình đi thích gặp người đó, cái đó là mình cũng mê, mình thích đi coi cái cảnh đó, là cái đó cũng bị mê rồi. Ai cũng qua cái cảnh đó rồi chứ không phải là hay hay dở, nhưng mà cái bài học qua rồi bây giờ mình chuyển hướng, cái đó là cá. Chứ ai không mê qua cái đó, ai không mê cảnh đẹp. Ai không mê đi chơi. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ mình thức tâm rồi nó khác. Thức tâm rồi nó phải bắt đầu chuyển hướng, là nó phải giảm đi từ từ. Nó phải thức. Bây giờ nó biết nó chưa có giảm được, nó còn mê, nhưng mà nó phải biết là đang mê. Tại vì khổ cái là nhiều khi mình mê trong đó mà mình không thấy cái đó là mê, mình không thấy cái đó là hướng ngoại, cái đó là mới là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ đó, đó. Nguy hiểm là cái chỗ mà mình không biết. Mình mê mà mình không biết, tại mình mê rồi. Mình mê vô cái hướng ngoại rồi mình không biết, ai cũng bị hết trơn. Nhưng mà mình thấy hay không thấy thôi. Thấy thì từ từ nó mới giảm bớt. Thì mấy cái đó là rước động, thì nó lúc đó mới bằng lòng quay quay đầu quay về bên trong hướng nội, quay về hồi nãy cái khúc đầu thầy nói gì, tối ngày mình đâu có lo mà giận ai phiền ai nữa, mình lo mình sửa mình thôi, không hết chuyện mà biết bao nhiêu tội lỗi trong này mình lo mình sửa, không không có đủ giờ nữa, mình đi lo làm chi cái chuyện buồn phiền giận người này giận người kia, phiền người này phiền người nọ, mình đâu có thì giờ làm chuyện đó nữa. Hết giờ rồi, không có đủ giờ, một ngày 24 tiếng không có đủ thì giờ để học đạo để lo cho mình nữa, mình đi lo chi cái chuyện bên ngoài của người khác. Vì những cái mấy người mà còn tiếp tục hướng ngoại là còn rảnh á, là tại vì thời gian không biết làm gì, thời gian mình không biết làm gì, mình còn rảnh quá. Cái đó qua kinh nghiệm mà tôi mới nói. Mình còn rảnh, lúc trước cũng như tôi còn rảnh, tôi đi chơi dữ lắm. Thấy không? Thành ra mình thức tâm rồi đó thì mình phải chuyển hướng, nó mới có thay đổi, nó mới chuyển thức được. Còn mình không có chuyển hướng á, là nó không có chuyển thức đâu. Mà mình tu hoài nó cũng đi theo cái chiều hướng hoài, tại mình không có thức tâm. Mình không có thức tâm là mình không có thấy cái chuyện đó là không có đúng theo con đường của đạo. Nếu mình muốn tiến hóa sống với người đời ấy, thì mình nói mình đâu có làm gì hại ai đâu, đúng, mình đâu có làm gì hại ai đâu, mình chỉ hại mình thôi. Hỏi hại mình chỗ nào, tôi đi chơi mà hại tôi chỗ nào, theo các bạn á, hại chỗ nào, đâu có làm gì hại ai đâu, đâu có lấy tiền của ai đi chơi đâu mà hại, thì theo các bạn hại chỗ nào. Như ai trả lời câu này đi, tôi nói hoài nó dễ quá, giờ để cho các bạn nói mới hay.
Mất thời giờ
À.
rồi, giờ là quý lắm, tại giờ mình lớn tuổi rồi,
Ừ.
nếu mất thời giờ đó là cái thời giờ đó là quý nhất.
Ừ. Thì giờ đó để làm gì? Thì giờ mà ông trời ông cho mình đó để làm gì?
Thì Bảo nói chỗ đó em mới nhớ cái câu mà thầy nói, có buồn có vui mới có cân nhắc, mà có được có thanh mới có tri tầm. Thành ra là mình thấy là bây giờ cái chủ đề của hôm nay là chuyển thức, cũng thấy anh giảng vừa rồi là thấy rất hay. Bởi vì nếu mà nói mình bỏ những cái sự không cần thiết, mà nếu nói thì rất là dễ, nhưng mà đôi khi thấy rồi mà bỏ chưa được. Cho nên ông thầy cũng nói bữa nay nói bỏ nhưng mà mai nó thèm,
Thèm
thấy đó mà không bỏ được, thấy
nhưng
hứa bỏ rồi mà nó thèm
mà
đó.
bây giờ trước hết là mình phải thấy, mình phải công nhận,
Đúng rồi, dạ em đồng ý anh, bây giờ trước nhất là mình phải thấy,
mình
còn
phải
cái
công
thấy
nhận.
rồi đó là nó tái phạm rồi, mình cố gắng mình bỏ từ từ, mình bào mòn một chút, cũng như mà nói cái câu có công mà sắt có ngày nên kim, mình phải thấy trước.
Mình phải công nhận, mình phải chấp nhận
Dạ mình phải công nhận, mình phải thấy được nó thì
nó
muốn
bây
mai
giờ
nó có.
nghĩa là mình đã có sáng suốt rồi đó, mình mới thấy được. Chứ nếu mà không phân tách một cách sáng suốt, mình không thấy mấy cái chuyện đó là nó là hướng ngoại, mà mấy cái chuyện đó là nó có hại, mình không thấy đâu. Mình thấy là cái chuyện bình thường, cái sinh hoạt bình thường của tôi mà, anh nói cái gì mà cái đó đâu có làm gì hại ai, đâu có cướp tiền cướp của ai đâu. Nhưng mà mình đánh mất cái thời gian quý giá mà mình tu học tại thế, ông trời ông đâu có cho mình thêm thời gian đâu, ông cho mình có nhiêu đó à. Giờ làm gì, làm gì tính đi, tới hồi cuối mãn khóa rồi tính sổ, chứ ông đâu có ở đó mà ông nhắc hoài. Đấy, không cho mình một lần một thôi, rồi cho xuống đây bao nhiêu một khóa, bao nhiêu năm đó tự lo nha. Tới hồi lúc ra đi rồi tính sổ coi coi thu thập được cái thanh nhẹ bao nhiêu, hay là thu thập chuyện đời quá nhiều mà đạo không có bao nhiêu hết trơn á, đem lên bỏ lên cân cái thấy là lỗ vốn rồi đó. Thành ra nó đòi hỏi cái sự thức tâm, mà muốn có sự thức tâm á thì mình ở đây mình may mắn á, mình có ông thầy ông nhắc nhở mình, có ông Phật ông xuống ông cho mình mượn cái đèn của ông, ông mới rọi cho mình thấy, ông phân tách cho mình thấy để cho mình phân minh biết cái nào trược cái nào thanh, cái nào là hướng ngoại cái nào là hướng nội, thì cái đó ông nói thôi, mà bữa nay là mình đào sâu thêm. Chứ nếu mà ông nói hướng ngoại thôi thì ai cũng ở hướng ngoại thì động. Nhưng mà hướng ngoại là cái gì? Nói tôi đâu có hướng ngoại đâu, tôi đâu có làm gì hướng ngoại. Nhưng mà mình hướng ngoại mình không hay, cái đó mới nguy nguy hiểm, mà nguy chỗ đó đó. Thành ra nó có cái sự thức tâm. Thức tâm là những cái chuyện hồi đó mình không thấy mà bây giờ mình thấy được á, gọi là thức tâm. Thức tâm thì phải qua cái thời giai đoạn gì rồi mới đi tới sửa. Thức tâm rồi phải qua tới cái giai đoạn gì rồi mới đi tới sửa.
Giai đoạn chán
sám hối, chán rồi phải ăn năn sám hối nữa. Như là chán nghĩa là mình không có còn ham nữa đó. Lúc đó mình phải có cái ăn năn sám hối trước. Cái chán là cái người nó đã qua rồi, nó đã sửa xong rồi, cho nên nó mới là chán. Chán là nó không có bị mê nữa, nên nó chán mấy chuyện đó, kêu nó làm nó thấy cũng không có gì thích thú nữa, là nó đã qua rồi. Mà trước khi nó qua là nó phải ăn năn sám hối trước rồi, nó đã sửa được cái chỗ đó rồi, cho nên nó mới chán, là nó không có mê nữa. Bây giờ có ai rủ nó cũng không phải mê như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà ai rủ nó đi mấy cái chuyện đó nó mê lắm ha. Hồi xưa mà cho tôi đi mấy cái chuyện đó tôi mê lắm, đi đi chụp hình rồi đẹp khoái lắm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ở trong này nó không có cái còn cái đam mê đó nữa, làm gì nó bị mất đi cái đó rồi. Thành ra cái đó nó mình kêu là chán bớt cái chuyện đời đó, mình không còn ham nữa, không còn mê nữa. Hồi đó mình mê, mà bây giờ nó nói tới đó thì nó cũng khững khờ thôi, chứ nó không có phải là mê như hồi xưa. Mê là thích lắm á, cho mình được cái đó là mình vui lắm á. Nhưng mà bây giờ nó đó chứ nó không có cái gì là mê nữa hết. Thì cái đó là cũng nhờ phần hoàn cảnh nó cũng giúp mình. Hoàn cảnh là ân sư mà. Hoàn cảnh nó bắt buộc mình phải làm một cái chuyện gì đó, cho nên mình cũng không có thời gian, từ từ nó cũng quen. Thì nó cũng giúp cho mình một phần. Thì nó hoàn cảnh là ân sư nó cũng đúng, nhưng mà mình cũng hành nó mới có sự thức tâm. Còn nếu mà mình không có hành á, mình vẫn còn bị mê, khó mà thức tâm. Mà cái đó là động. Thấy không? Rồi tiếp tục à, mình giải được cái chữ thanh đài rồi ha. Thanh đài ở bên ngoài là cái trật tự của càn khôn vũ trụ, là thanh đài. Bên trong mình cũng có thanh đài, là cái chỗ mà thanh nhẹ nhất của mình, là cái trung tâm bộ đầu của mình cũng là thanh đài. Thanh thanh diệu diệu rõ thanh đài. Thanh đài thì mình hướng về thanh đài á, thì cái thanh điển ở trên nó rút mình, mà mình hướng về trược á, thì trược nó hút mình. Nếu mình hướng về thanh đài thì điển thanh chiếu cho mình. Câu số 2. Hỏi người tu vô vi khi chết phải chúc nhau thượng lộ bình an tại sao? Đáp: thưa người tu vô vi biết được phần hồn không chết cho nên mới chúc nhau thượng lộ bình an. Cả nhà sẽ vui và không có buồn khóc. Hãy cho người còn sống phải bơ vơ trong động loạn vì thiếu sót. Kể chúc nhau tiến hóa tới vô cùng, chẳng có khóc mưa tạo bão bùng. Hiểu được xác phàm trong cõi tạm, hồn không tiêu diệt, vượt khỏi đường cùng. Câu này dễ ha, ai phân tích đi. Câu này quá dễ ha, ai phân tích đi. Đây này muốn nhắc cái gì?
Đây thì muốn nhắc là phần hồn là bất diệt, phần hồn không không có chết.
Thành ra khi mà có người chết á là mình phải tưởng đến phần hồn chứ mình không có phải mê cái xác nữa. Mình đã chết rồi cái xác nó nằm yên rồi. Mình mê cái xác, nhiều người còn nhiều ôm cái xác khóc nữa. Cho đó là mê á. Lẫn lộn hồn với xác mới tạo sống sông mê. Thấy không? Nhiều người ta nhớ thương mà không có muốn rời, ôm cái xác khóc luôn đó. Có được ôm xác không?
Không được, anh bảo không được. Tại
được
vì khi đó xác lạnh, nó bị hút điển.
Cái xác nó còn, nó mất hết cái dương khí, nó còn âm khí không? Mình đụng vô cái xác chết đó là nó hút hết cái dương khí của mình. Thành ra mình phải phân ra liền. Mình nói chết. À, chết rồi. Người đó mới chết. Mình nói không có chết. Chỉ bỏ xác để đi học khóa tiếp thôi. Chứ không có ai chết hết. Mình phải tập suy nghĩ như vậy. Không có ai chết hết. Nhưng khi giờ mình thấy, mình giờ mình tin tức rồi mình thấy chết quá. Mình thấy đau thương quá. Chết nhiều quá. Máy bay nó rớt chết mấy trăm người. Tội nghiệp quá. Mà mình có chết không? Mình cũng chết vậy. Giờ mình thấy người ta chết, chứ mai mốt mình cũng chết, người ta cũng thấy mình chết vậy. Nhưng mà cái chết á, mình phải nghĩ ngay tới cái phần hồn mãn khóa ra đi. Cho nên người tu vô vi hiểu rõ điều này đó, không còn bị mê nữa, không còn bị mê trong cái xác, mà phải chúc nhau thượng lộ bình an. Để làm chi? Để cho đó không có buồn khóc nữa. Tại vì thấy, khi mà thấy cái xác nó nằm ở đó là nó không có cục cửa nữa. Hồi xưa ngày qua nó còn cử động, nó còn nói chuyện, mà bữa nay nó nằm yên chỗ rồi, rồi mai mất đem chôn rồi, buồn lắm. Không hại. Nếu mà mình chỉ nghĩ tới cái xác không á, là lúc đó mình chỉ, người đó là cái xác, họ chết đó là cái xác, giờ còn cái xác không, lúc đó mình bơ vơ lắm. Tại lúc đó mình động loạn mà mình thấy nó thiếu vắng một cái gì. Thành ra lúc đó mình động lắm, mình phải nghĩ ngay tới phần hồn. Thì mình nghĩ ngay tới phần hồn đó, thì người đó đâu có chết, đang đứng ở đó. Nhất là người tu vô vi nữa, được hưởng 20 ngày ở trong lẩn quẩn với gia đình. Đâu có chết. Sửa soạn đi học khóa khác, thăng hoa. Thành ra đâu có chết. Cho nên mình cũng phải cúng, ăn cơm cũng phải mời về ăn trong vòng 20 ngày là vậy. Nếu là người tu vô vi cũng phải mời về ăn cơm chung với mình trong gia đình, cũng để cái chén đôi đũa, cũng cái ghế vậy đó, như bình thường vậy đó. Hồi đó ông ngồi chỗ nào để cho ngồi chỗ đó, để cùng ăn cơm với mình, cho thấy rõ là phần hồn cũng có chết. Ăn cơm chay nha, quên nói. Rồi đó, nếu mà không có ăn mặn, bây giờ cho ăn cơm cũng ăn cơm chay, chứ không có cho ăn mặn nữa nha. Nếu mà còn hồi còn sống á, ăn mặn á, thì bây giờ cũng cho ăn cơm chay luôn, chứ không có cho ăn mặn nữa. Mình cũng ăn chay luôn, nếu mà mình chưa ăn. Vì lúc đó không có còn khóc mưa, nè, chúc nhau tiến hóa tới vô cùng, lại còn tiến nữa mà, đâu có ngừng ở đây. Còn đi học nữa, còn tiến nữa. Mới có một khóa, mãn khóa này còn khóa khác nữa, đang chờ mà. Chẳng có khóc mưa tạo bão bùng. không có phải khóc như mưa, nước mắt lan tràn tạo ra cái bão bùng ở trong tâm thức của mình, nó bị xáo trộn bên trong tâm thức của mình đó. Cũng như là bão bùng vậy đó, không có yên, tối tối mù mịt hết trơn. Hiểu được xác phàm trong cõi tạm, mình hiểu được cái xác phàm này là trong cái cõi tạm thôi, ai cũng phải bỏ xác ra đi mà, ai cũng vô bốn cái dáng rưỡi. Thầy nói mình đã nằm ở trong 40 gián rưỡi nhiều lần rồi. 40 gián rưỡi là cái gì?
Là cái hòm anh. Là cái
à,
hòm.
Là cái hòm làm bởi 40 gián rưỡi. 40 gián dài với hai cái đầu hòm, cái đầu với cái đít hòm làm bằng nửa miếng, chia làm hai. Thành ra là 40 gián rưỡi. Thầy nói mình đã nằm ở trong đó nhiều lần rồi, nên đâu phải mới nằm lần đầu đâu. Mai mốt cũng nằm ở đống nữa. Hiểu được xác phàm trong cõi tạm, hồn không tiêu diệt vượt khỏi đường cùng. Là cái hồn nó không có bao giờ bị tiêu diệt, hồn không có bao giờ chết, đừng có nghĩ là cái chết. Thành ra mình sẽ nhìn cái chết nó khác, bớt động loạn hơn và bớt buồn, bớt cảm thấy thiếu gió hơn. Thế ai cũng phải mãn khóa rồi ra đi, rồi tới phiên mình cũng mãn khóa rồi, cho nên mình phải lo sửa soạn nhiều hơn nữa. Mình đừng có tưởng mình sống đời ở thế gian, tưởng còn sống lâu lắm mà nhiều khi mình không có lo, mình để y nói tôi còn sống mà lo chi, nhưng mà đợi về chót á lo không kịp. Thầy nói tại sao mà mình không niệm Phật á, tới về chót á sao mình niệm được, tại sao thầy nói vậy?
Tại giờ chót á, cái tinh thần nó bấn loạn, đâu có nhớ mình niệm. Khi đó thì coi như bối rối bơ vơ thì không có niệm được.
Nhiều khi tới đó là mình bị bệnh đau đớn, nỗi cái đau không có kéo mình nữa, mình cũng hết niệm được. Thành ra muốn tập thì tập bây giờ. Chứ nhiều người ta nói tới giờ chết mà niệm được Phật thì Phật trước. Mà lúc đó lúc còn sống không có niệm thì lúc đó đâu có niệm được, làm biến á, cho nên mới nói kiểu đó. Nói, trước khi chết mà biết niệm Phật thì Phật rước thì đúng rồi, nhưng mà lúc đó có niệm được không? Nếu mà mình không lo niệm trước rồi tới đó sao mình niệm được. Câu số 3, làm sao mới được minh tâm kiến tánh? Thưa, phải ăn năn sám hối, thấy mình sai, chịu tu sửa nhiên hậu mới được minh tâm kiến tánh. Kể chung quy cũng phải thực hành tiến, tự giải tự minh, bớt tạo phiền gây gỗ làm gì không tiến bước. Thực hành thanh tịnh thấy không điên. Thành ra muốn minh tâm kiến tánh, thầy nói ở đây là phải nói ăn năn sám hối. Mình rất tiếc là mình đã sai lầm mà mình không muốn tái phạm nữa, cho nên mình mới ăn năn sám hối. Rồi lúc đó mình mới chịu thấy mình sai, chịu tu sửa. Để chung quy cũng phải thực hành tiến. Tự giải tự minh, bớt tạo phiền. Cái gỗ làm gì không tiến bước, thực hành thanh tịnh thấy không điên. Hỏi, tại sao người tu vô vi sẽ không còn tên tuổi và địa vị nữa? Thưa, người tu vô vi phát triển đi lên sẽ không còn tên tuổi địa vị nữa là vì phần hồn được tiến hóa đi lên, tự giải tất cả nghiệp chướng trong nội tâm, sẽ không còn lo âu nữa. Kể thăng hoa thanh nhẹ tiếng tâm vừa, chẳng có lo âu, chẳng khóc mưa, thức giác chân tình tâm tự tiến, bằng lòng tiến hóa chẳng mây mưa. Đây thầy muốn nói gì? Thầy muốn nhắc mình gì? Nhắc cho mình biết người đời người ta mê lầm ham danh ham địa vị cho nên thầy mới nhắc là phần hồn mà nó được tiến hóa lên rồi nó giải hết cái nghiệp ở dưới thế gian danh giả địa vị đồ là được toàn là nghiệp không nghiệp chướng trong nội tâm. Con người ta cũng vì hai cái đó mà chém giết lẫn nhau vì danh với địa vị cho nên mình tự giải hết cái đó mình nhẹ mình mới đi trở về không rồi tới vô hình vô tướng luôn nữa chứ tên tuổi mà nhầm nhò gì địa vị đã thế gian thôi đi ra khỏi rồi đâu còn địa vị nữa. Nhiều người làm lớn đi nữa nữa tới già về hưu cũng đâu có ai coi ra gì nó chỉ tạm thôi mà người ta vẫn mê thì nói tới hồi bệnh rồi nói 2-3 tiếng nói cũng không ra hồi còn trẻ còn đương hành thì lưu loát nói trước cả ngàn người nhưng mà tới già là nói rặn 2-3 tiếng nói không ra thấy rõ cuộc đời nó tạm bợ vậy thăng hoa thanh nhẹ tiếng tâm vừa chẳng có lâu chẳng khóc mưa cũng có khóc như mưa nữa thức giác chân tình tâm tự tiến bằng lòng tiến hóa chẳng mây mưa nó không có thay đổi gì nữa lúc nào nó cũng bình tâm. Câu số 5 làm sao mới mở được bộ đầu. Thưa, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, tùy niệm lực tử A-di-đà và thực hiện pháp luân thường chuyển sẽ khai mở quyền bí của nội tâm. Bộ đầu thanh tịnh, tự thức và giao cảm, luồng điển thanh tịnh ở bên trên bộ đầu, tự dập tắt tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Kệ thực hành chân pháp tự khai thông, trí tuệ sáng suốt chẳng trêu trồng, trực giác một lòng hành tiến bước xuất hồn thanh nhẹ chẳng cầu mong. Có gì các bạn cần cần khai thác thêm không? Thì mẹ nói rất là đơn giản niệm lục tự A Di Đà và làm pháp luân thường chuyển mà phải làm đúng mức chứ mà làm sơ sơ nó cũng không khai mở quyền bí của nội tâm nó cũng phải bước qua giai đoạn sức khỏe giai đoạn ổn định rồi nó mới phát triển về tâm linh thành ra nó có nhiều nhiều giai đoạn lắm đi tới dẹp tắt tham sân si nộ ái ố dục rồi lúc đó nó mới khai mở bộ đầu cũng qua là đơn giản trí tuệ sáng suốt chẳng kéo trồng xuất hồn thanh nhẹ chẳng cầu mong thì lúc xuất hồn được rồi đó còn số 6 muốn phát triển thì phải làm sao đáp nếu muốn phát triển việc gì thế gian đều cần sự nhịn nhục và xây dựng cho chung thì tâm thân sẽ được khỏe mạnh. Người tu lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ xây dựng cho tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa. Kệ sửa mình tiến hóa tự phân hóa, đời đạo thực hành tự cảm hòa. Quý trọng tiền nhân không phản trắc, thành tâm tu luyện tự mình qua.
Bảo giảng thêm chỗ sửa mình tiến hóa tự phân hóa anh bảo
Thì ở đây mình muốn phát triển ở thế gian á, thứ nhất là phải có nhịn nhục và thứ nhì là phải có cái hạnh xây dựng cho chung người tu phải có cái hạnh hy sinh mới tạo được hạnh đức mình tu không mình có công ngồi thiền không mà mình không có xây dựng được cái hạnh đức á, thì mình cũng không có phát triển về tâm linh Thì người tu mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ xây dựng cho tâm lẫn thân, cho cái thất trước hết là cho cái giai đoạn một đó là cho cái thân xác này được khỏe mạnh, sau đó mới về cái phần ổn định tâm linh, sửa mình tiến hóa tự phân hóa, sửa mình á, mình tiến hóa thì mình mới phân rõ ràng những cái chuyện gì mà nó cản trở mình á, rồi mình mới qua được. Mình phải phân cái bài học của mình chứ, trên đường đi lúc nào nó cũng có những cái trở ngại, những cái bài thi mà mình phải phân giải cho nó rõ ràng, phải phân minh á, phân một cách rõ ràng vậy á thì mình mới qua được. Còn nếu mà mình không phân được á, mình giải không thông á, thì mình bị kẹt, mình không qua được, tại mình giải không thông cái bài toán của ông trời đưa tới, cái hoàn cảnh đó ông trời ông đưa tới mà mình giải không thông, không có đủ sáng suốt. Đời đạo thực hành tự cảm hòa, quý trọng tiền nhân không phản trắc, là mình và không có được phản trắc, quý trọng những người đi trước, thành tâm tu luyện tự mình qua. Thì đây lên trên còn nhiều thử thách lắm. Câu số 7
nói giảng thêm chỗ mà quý trọng tiền nhân, giảng thêm chỗ đó.
Quý trọng tiền nhân là một lòng trung tín đó. Quý trọng tiền nhân là mình phải trung tín, mình có thầy có tổ, mình phải trung tín với thầy tổ là vậy đó. Con người bất trung là bất tín, nó không có chữ trung thành đó là mình không có tin tưởng được, là con người không có đàng hoàng. Thành ra mình muốn cho bề trên chứng mình đó, chứng tâm mình đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái sự trung tín. Tiền nhân là những người đi trước mình đó, của quyền thất tổ của mình đó, ông bà cha mẹ của mình cũng là tiền nhân, thầy của mình là cũng là tiền nhân, không phản trắc. Làm sao cảm thức được tranh trời? Đáp, muốn cảm thức được tranh trời thì phải thực hành tu thiền, hóa giải được tâm tư hướng về thanh tịnh, tự cảm thức được sự cấu trúc quyền vi của trời đất, đã hình thành được một thể xác tinh vi, thâu gọn lại thành một tiểu thiên địa, có ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang. Bên ngoài có gì, bên trong có nấy, càng chịu tu lại càng thanh tịnh và sẽ tự khám phá được cõi quyền vi ẩn tàng trong tâm thức của chính mình, sống vui cùng trời đất trong trật tự. Nhưng hậu mới cảm thức được tranh trời tốt đẹp vô cùng sống động, kể hòa bình cảm thức chuyện ngoài trong cảnh giới phân minh tự tiến thầm phát triển vô cùng tâm tự đạt bền lâu vững tiến hướng thiên tộc. Bạn có gì muốn giải đáp thêm không? Cái chữ nào không hiểu không? Hay là hiểu hết rồi?
Anh Bảo giải thêm, giải đáp thêm 4 câu kể của câu hỏi anh Bảo. Hòa bình cảm thức chuyện ngoài trong cảnh giới phân minh là tự tiến tầm.
Bây giờ hòa bình cảm thức chuyện ngoài trong là khi mà mình có được cái sự hòa bình trong cái tâm thức của mình rồi đó, mình đem lại cái sự thanh bình ở bên trong mà nó không còn động loạn nữa đó, thì mình mới cảm thức được, mình biết được cái chuyện bên ngoài, bên trong là mình đã giải giải lập lại trật tự hết cho bên trong rồi, mình hiểu cái chuyện bên trong rồi, thì chuyện bên ngoài mình cũng hiểu là mình thanh tịnh rồi, mình đi ra được rồi, mình hiểu được cái chuyện bên ngoài. Cái người mà người ta đã lập lại được cái sự hòa bình đó là người ta đã đi ra được rồi, thanh tịnh rồi. Chuyện ở trong lập lại đàng hoàng, hiểu rõ chuyện gì bên trong rồi mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài được để hiểu thêm chuyện bên ngoài nữa. Hòa bình cảm thức chuyện ngoài trong cảnh giới phân minh tự tiến đồng, thì lúc mà mình đi ra ngoài, bên trong cũng vậy, mình đi tới cảnh giới nào mình cũng biết, mà mình đi ra ngoài á, mình đã thực tập ở bên trong rồi á, khi mình đi ra ngoài mình đi tới cảnh giới nào mình cũng biết. Ở trong này nó cũng có núi non, đầu bộ đầu của mình cũng có núi non, rừng nào, cây cối rồi đẹp lắm. Ở dưới ngay cái rúng á, thì có biển, chỗ đó kêu bằng gì?
Tứ Hải Huy Gia.
À, Tứ Hải Huy Gia rồi nó có đầy đủ hết, nó có ở trong cái tiểu thiên địa này nó có đầy đủ hết, mà trước khi mình đi ra ngoài á là mình phải biết ở trong hết, là mình phải đi một cái vòng cái tiểu thiên địa của mình rồi, thành ra mình biết cảnh bên trong rồi, khi ra bên ngoài á mình cũng không có bỡ ngỡ, không có bỡ ngỡ, đi tới cảnh nào mình thấy mình cũng hiểu, cảnh giới phân minh tự tiến đồng, mình theo đó mình đi, giờ cái cảnh giới nào mình cũng hiểu, phân minh được, biết rõ sáng suốt, phát triển vô cùng tâm tự đạt, thì lúc đó mình phát đi ra ngoài được rồi, lúc đó phát triển vô cùng tâm càng ngày càng đạt được sự thanh tịnh bền lâu vững tiến hướng thiên tầm, mình giữ một đường, một đường nó cứ tiếp tục vậy hoài bền lâu vững tiến, không có bị lung lạc, hướng hướng về trời mà đi, mà tầm là tìm đường đi, hướng về trời mà đi. Rồi trong cái câu giải đáp có chữ nào không hiểu nữa không? Cái
Hiểu
gì
rồi anh
mà
ba ơi.
trong dạ câu câu đáp á có cái chữ nào không hiểu không? Hiểu rồi, giờ tôi hỏi à. Nếu hiểu hết rồi tôi hỏi phải trả lời nha. Hiểu hết không?
Tâm tự đạt cái gì bảo?
Hử?
Tâm tự đạt cái gì?
Đặt sự thanh tịnh đó.
Nó đẹp không?
Mấy cái trong câu đáp á. Câu kệ thì giải rồi. Giờ trong câu đáp có cái chữ nào không hiểu không? Thì là hiểu hết rồi.
Mà
Các bạn có coi bài này trước chưa? Trước khi học có coi chưa?
có coi ạ,
Có chữ nào không hiểu không? Hay là hiểu hết rồi?
không có dám nói hiểu hết rồi anh
À,
Bảo
không
ơi.
dám là được. Không dám. Không dám mà. Coi từng chữ thôi. Chữ nào không hiểu? Chữ nào không hiểu thì phải hỏi chứ. Sao không dám nói? Nếu mà hiểu hết thì nói
Chẳng
hiểu hết chứ.
chẳng
hỏi
chỗ
đến cả
câu
câu
rồi anh
câu nào
à, cảm thức được sự cấu trúc, về sự cấu trúc quyền di của trời đất,
cấu trúc là
cấu cái chữ từ cấu trúc thôi
cấu trúc là ông trời ông làm nó kêu là cấu trúc, cái đó cũng có gì
quyền,
không
cái cõi quyền vi, cái cõi quyền vi trong tận ẩn tàng trong tâm thức.
cái cõi quyền vi là mắt phàm không thấy kêu là cái cõi quyền vi.
Thể xác tinh vi thâu gọn lại là sao anh bạn?
Thâu gọn lại là cái thể xác này nó là nó gom gọn lại là nó có nguyên cái tiểu thiên địa đóng ở bên ngoài có gì là bên trong có đó, gom gọn trong cái xác của mình thôi, gom gọn một cái tiểu thiên địa ở ngoài là đại thiên địa mà nó gom gọn trong cái xác mình, nó có cái tiểu thiên địa là nó có cái gì bên trong có gì bên ngoài có gì bên trong mình có đó, kêu là gom gọn lại, thâu gọn lại.
Anh bảo giảng để lại hôm trước anh bảo giảng rồi mà giờ quên nữa rồi, là ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan ấy anh bảo.
Vậy sao nãy nói biết rồi, vậy
Tại
sao
chưa coi
nãy nãy sao nói hiểu hiểu rồi, hiểu rồi giờ phải cắt nghĩa cho tôi nghe mới đúng chứ, nói không đọc
hiểu
trước
rồi
hiểu,
quên rồi.
đọc trước hiểu hết trơn rồi giờ phải cắt nghĩa cho tôi nghe chứ, khỏi cần giải nghĩa giờ ai giải đi. Ngũ sắc ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là gì?
Hôm đó anh có giải rồi mà rồi giờ quên tút luôn rồi.
Ai còn nhớ? Ai còn nhớ? Giờ muốn nghe lại không?
Anh bảo ngũ sắc có phải là năm năm cái màu trong tim gan kỵ phế thận?
Đúng rồi. Ngũ tạng của mình nó có năm màu, màu gì?
Màu đen,
Màu
màu
đen là cái
trắng,
gì? Màu đen là cái gì? Nói từng
màu
trạng
xanh,
trạng một đi.
màu trắng, màu đen,
Bây giờ phải nói chứ,
màu
phải
vàng,
nói từng màu là cái gì?
màu đỏ
Màu
là tim, màu đỏ là tim,
màu đỏ là tim.
màu
Màu
đen,
xanh là màu đen là cái gì?
màu đen là thận,
Không
thận
phải.
bao tử, em là bao tử, bao tử, đen
Bao
là
tử là
bao
đất.
tử.
Bao tử là đất á, cho nên nó đen. Rồi gì
Màu
nữa?
trắng là cái thận á.
Màu trắng là nước, nước là thận á, thì nó màu trắng.
À, màu xanh là gan.
Màu xanh lá cây á, là gan,
Dạ.
là cái rừng á.
Màu vàng là cái phổi.
Tại sao cái phổi màu vàng?
Màu đỏ.
Tại sao cái phổi màu vàng? Mình hiểu cái ý nghĩa.
Kim ạ.
À, kim. Kim, đó nó thuộc hành kim.
Một thấy đã thổ.
Kim là vàng á. Hiểu không? Mình hiểu cái nghĩa của mỗi cái hành á, thì mình sẽ nhớ cái nó là màu gì. Hành quả, quả là lửa, là tim là màu đỏ. Bao tử á, là thuộc về hành thổ. Đất nó đen. Cái thận á, là thuộc về hành thủy. Nước á, là trắng. Còn hành gan á, là cái rừng. Rừng á, là màu xanh lá cây. Năm màu. Rồi cái đó ngũ sắc ngũ quan rồi gì nữa. Quyền sắc quyền quan là sao? Tại sao nó là ngũ
Quyền
sắc ngũ
quyền
quan
quan
là sao? Khi nào mới có ngũ quan? Mình biết cái đó
quyền
là
sắc
ngũ sắc là khi nào mới có ngũ quan?
cái ngũ quan này theo Dung nghĩ là nó là ngũ quẩn, tức là khi mà năm cái tạng này là đưa lên được trung tim bộ đầu rồi thì mới là có ngũ quan.
Nó vẫn là cái khi mà ngũ tạng mình nó mở huệ thì nó sẽ phát ra ngũ quan. Ngũ quan nó sẽ đưa tới cái gì? Cái ngũ quan nó sẽ đưa tới cái gì? Cái ánh sáng mà đủ màu nó sẽ đưa tới cái gì?
Đến
Đến
Mô
buổi
Ni
đầu
Châu. Đi
Mô Ni
Châu.
Châu.
Đưa tới cái giai đoạn đầu của Mô Ni Châu. Giai đoạn đầu của Mô Ni Châu. Rồi sau đó
Châu nó xuất ra từ trung tim chân mày. Mô Ni Châu nó xuất ra từ trung tim chân mày.
sau đó nó mới đổi màu, nó không còn màu nữa, nó thành ra màu trắng sáng á, thì nó mới xuất. Còn màu cũng là còn yếu, lúc đó nó là mới là quyền sắc quyền quang, thì lúc đó mới xuất đi. Cái đó là một cái định nghĩa của quyền sắc quyền quang. Còn cái quyền sắc quyền quang thầy cũng có các nghĩa là cái quyền ấy là cái màu đen của ông trời ấy, là không có màu gì thay đổi nó được, mà mình mượn cái ánh sáng của ông trời ấy, xuống đây mình thanh lọc mình là quyền quang. Không có hai cái các nghĩa về cái chữ quyền sắc quyền quang. Giờ cho nghe lại, ráng nhớ thì sao nói lại tôi nghe nha.
Ngũ sắc ở trong mình
Rồi.
nó có ngũ sắc, thấy không? À, cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy cái thận là màu trắng. Như vậy năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành là ngũ quan. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lăn lăn thấy, ban đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa và nó sẽ ra cái môn nó sâu, nó chạy 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 ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là nó đi, quyền quang là tự nó đi rồi, tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể, rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dùng nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa, như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dòm tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cảnh nào thì ngộ cảnh ấy, cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó, thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Được chưa? Ngũ sắc ngũ quang là lúc đầu nó ra đủ thứ màu, năm màu đó. Sau này nó biến chuyển nữa thì nó còn có một màu trắng đen, cái đó là quyền sắc quyền quang, nó tiếp tục nó đi đi xa nữa. Thầy thường nói ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Huyền sắc huyền quan là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành mô ni châu, là huyền sắc huyền quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia. Trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi, như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lập lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân. Rồi nó khai thông nhâm đốc rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi thì trụ ngay dưới chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của mình, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng mô ni châu, xa lợi pháp như hột xa lợi, xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, ba hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi.
Rồi. Rồi, thầy hết rồi ha. Các bạn có muốn nói gì, muốn đóng góp gì thêm không? Cần hỏi gì thêm không? Chị Quyên ở Hà Nội có cần hỏi gì thêm không? Anh Bích ở Bình Định có cần hỏi gì thêm không?
Anh bảo anh nhắc lại cho cái bốn biển là những cái gì đấy.
Bốn biển là ngay chỗ cái rúng của mình đó, nó là ngay chỗ nó có bốn biển, nó kêu là tứ hải quy gia. Nhưng mà cái bốn biển đó thầy cũng có nói là một chỗ đó, nó là tứ đại, nó cũng là nước lửa gió đất đó, nó cũng tượng trưng cho bốn cái biển đó. Mà cái bốn biển đó, ngay chỗ cái bốn biển đó, khi mà mình sanh ra đó, thì lúc mà mình cắt ngay cái rúng đó, thành ra nó mới, một khi mình cắt rời khỏi bụng mẹ, mình cắt ngay cái rúng đó, thành ra cái bốn bể nó mới tạo lập thành cái nhà, là cái thể xác mình, là kêu bằng tứ hải quy gia, là bốn bốn biển tạo thành cái nhà, là cái tiểu thiên địa của mình. Khi mà mình mẹ mình sinh ra cắt cái rúng đó, cắt ngay cái rúng đó, là ngay chỗ đó bốn bể tứ hải quy gia là nó tạo thành cái nhà, cái nhà là cái tiểu thiên địa của mình đó, là lúc đó mình tách ra rồi đó. Cái đó là một cái điểm ở trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Mà ngay chỗ đó thì nó có biển đẹp lắm, bốn biển, nhưng mà cái chỗ đó cũng là tề luân hư cảnh, nó cũng là cái quyệt tề luân hư cảnh, là ra mấy cái giấc chiêm bao rồi đó, là nó phát, nó phát xuất từ cái tứ hải quy gia đó, tề luân hư cảnh, cái chỗ đó kêu là tề luân hư cảnh.
Cảm ơn đại.
Tề luân hư cảnh là gì anh bảo?
Tề luân hư cảnh là cái chỗ mà cái quyệt mà nó phát ra những cái giấc chim bao không có thật á. Hư cảnh là cái cảnh không có thật. Nhìn ra trong vô vi không có tin chim bao là vậy. Chị muốn hỏi gì?
Dạ anh bảo giảng giùm em câu cảnh giới phân minh tự tiến tòng với bền lâu vững tiến hướng thiên tòng. Là cái
cảnh giới phân minh tự tiến tòng là lúc mà mình lập lại, mình đã lập lại cái trật tự bên trong, mình làm chủ được cái bản thể của mình, nghĩa là mình đã đi thăm hết cái tiểu thiên địa ở bên trong rồi, là cái cảnh giới ở bên trong mình đã hiểu hết rồi trước khi mình đi ra ngoài. Khi cho nên khi mà mình đi ra ngoài á, là cái gì bên trong mình, nó bên ngoài nó cũng có giống vậy đó. Thành ra mình thấy cái cảnh giới bên ngoài á, là mình hiểu được hết, mình phân minh được hết, là mình biết cái cảnh này làm sao là tự tiến. Mình tự tiến thôi, mình khỏi cần hỏi ai á, mình tiến thì mình đi theo con đường đó, mình đi tự tiến tòng, tòng là đi theo á, bền lâu vững tiến hướng thiên tòng. Bền lâu vững tiến là lúc nào mình cũng giữ vững một đường đó, mình tiến đi lâu dài, mà mình hướng về trời mình đi, kêu là thiên tòng. Tòng là đi theo á.
Dạ em cảm ơn anh bác.
Còn chữ gì nữa không? Anh Bích muốn hỏi gì thêm không? Các bạn đạo nào muốn hỏi gì thêm không? Không có thì mình ngừng ở đây ha.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo.
Anh cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Quy Bằng Đạo. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào các bạn ạ.
Chào
em hỏi.
Chào anh Bảo và tất cả các bạn đạo.
Chào em hỏi câu cuối này. Nghe ông anh Bảo.
Hỏi đi.
Dạ. Theo nãy giờ sự cảm nhận vô lần đầu tiên được vô cái lý thuyết của anh, thì các bạn đạo nãy giờ ôn lại những cái bài của Đức Thầy thì rất là quý. Nhưng mà riêng bản thân em á, thì em muốn được biết ở đây mà trong giáo huấn của Đức Thầy, kinh nghiệm các sư huynh, thì bây giờ thường thường người ta nói bây giờ nó nhiều cái vấn đề như ăn thì cũng trượt, nói cũng trượt, uống cũng trượt, và môi trường Việt Nam cũng trượt. Nói chung là người Việt Nam hiện sinh sống ở Việt Nam trượt ô nhiễm rất là nhiều. Nhưng mà có một cái phương pháp nào tối ưu mà đỡ giải trượt. Còn bây giờ đi ra là cái gì cũng trượt, mà nói về phương pháp của mình là khoa học huyền bí Phật pháp, thì bây giờ mình làm một cái có một cái khoa học nào, cái nào mà tối ưu nhất mà đỡ cho những bạn đạo mình giải được cái trượt khí của cái địa linh của Việt Nam.
Thì bây giờ,
thì cái tập là em
thì bây giờ thầy cũng thường giảng là trong vô vi có một cái chìa khóa mở ba cõi.
Dạ.
Em biết chìa khóa đó là cái gì không?
Thì nếu mà theo trình độ khả năng thì hồi giờ em không có đọc mà các cái chơ ngôn, mình chỉ nghe thôi.
À.
Nhưng bây giờ mình nói chia ra ba tầng ba cõi thì có bên ngoài là có thiên địa nhân cái logo của Đức Thầy, còn bên trong mình là thượng trung hạ.
Cái chìa khóa nào mà có thể mở ba cõi, đi cõi nào cũng là thông hết trơn á, là chỉ có cái niệm Phật thôi. Bây giờ mà anh đi ra ngoài, đương nhiên là anh phải rước trượt rồi, tại hướng ngoại rồi.
Yeah.
Anh cần đi ra ngoài là vì nhu cầu sinh sống đi nữa, là anh bắt buộc phải đi. Thì cái đó anh đã đi ra ngoài là anh phải rước trượt. Nhưng bây giờ mà muốn giới hạn cái chuyện mà rước trượt á, là mình phải luyện ở nhà, mình phải luyện cho được cái niệm Phật ở trong tịnh. Cũng như ngày qua tôi kêu anh đọc cái phần niệm Phật trong tịnh á. Nếu mà anh luyện được cái niệm Phật trong tịnh rồi đó, thì anh mới bắt đầu luyện cái niệm Phật trong động, là lúc mà anh đi ra ngoài. Còn nếu mà anh ngồi một chỗ mà anh chưa có tập trung được á, nghĩa là anh không có cho lục căn lục trần anh làm gì hết, anh bắt giờ đó tụi bay vô ngồi niệm với chủ nhân ông, giờ đó mà nó chưa niệm được á, thì lúc mà ra ngoài á, nó phải hướng ngoại, nó phải làm chuyện này làm chuyện kia, nó động tùm lum á, làm sao nó niệm được. Mà mình ra ngoài mà mình không niệm á, là mình phải rước trượt.
Thì như vậy là mình phải
có, nhưng mà phải luyện, có nhưng mà phải luyện, mà phải luyện đúng cách, mà phải luyện đúng cái trật tự của nó. Trước hết là phải niệm cái niệm Phật trong tịnh, tiệm trong tịnh là phải luyện đúng cách và cái cách niệm Phật. Hồi đó giờ không có ai biết làm nào nào hết đó, thành ra không có niệm được. Bây giờ phải theo cái cách mà trong cuốn thiền thực hành đó, làm cho nó đúng vậy đó, rồi từ từ gia tăng lên, từ 5 phút mà đi tới nửa tiếng, 1 tiếng, rồi sau này đó, mình mới tập ra ngoài chỗ động mà mình niệm. Chứ bây giờ mình đi ra ngoài là mình phải rước à, cái đó bắt buộc à, mình tại mình niệm Phật không được, mình niệm một cái là nó văng rồi, đâu có niệm tục mà tập trung được.
Như theo em là khi nào mà là mình niệm mà nó rút được bộ đầu mà nó có điên,
nó rút cũng chưa được, nó rút nhưng mà nó không có được phóng tư tưởng đi ra ngoài, nó không có được dẫn mình đi, cái ý tưởng mình không có được. Nhiều khi cái đầu rút nhưng mà ở dưới này tụi nó vẫn phóng tư tưởng chưa được. Khi nào mà nó dẫn niệm như mình nó mới được, chứ rút không có đủ đâu, đừng có, cái đó là coi chừng bị gạt cái chỗ đó.
Luôn luôn là mình phải trụ đến 24/24, niệm 24/24.
24 mình chưa có làm được đâu. Bây giờ cái pháp của mình dạy ngồi niệm Phật trong tịnh, lúc đầu cho anh 5 phút thôi. Anh coi anh nói 5 phút không? Coi 5 phút đó nó có bị phóng tư tưởng ra ngoài không? Nó có dẫn anh đi chưa? Nhiều khi anh vô mới niệm 2-3 cái là cái đầu nó dẫn đi chỗ khác rồi. Cái đó là nguy hiểm đó. Cái đó chứng minh là lục căn lục trần vạn linh nó có đồng niệm không. Nếu mà nó đồng niệm nó không có dắt anh đi. Thử 5 phút thôi nha, không có cho thử nhiều à. Từ mới tăng lên 6 phút, 7 phút, 8 phút. Khi mà mình thấy nó niệm được rồi, mình tăng lên chút 1 phút. Không có nung nóng cái vụ này được. đó là thất bại. Có phương pháp nhưng mà phải luyện, phải dày công chứ không phải là nói là làm được liền. Có
thì
chứ.
Thì khi nào mà mình cảm mình cái luồng điển và cái điển lực của mình đưa lên hết,
không phải
lúc đó
cái đó là niệm Phật, không phải coi cái đó, coi cái tạp niệm của mình. Niệm Phật phải coi cái tạp niệm của mình, coi coi lục căn còn ở dưới này nó có đồng niệm với mình không. Nếu mà chỉ có một mình phần hồn niệm á, mà tuổi nó không niệm á là tiêu. Cho nên mình phải hạ lệnh cho nó niệm ngay lúc đầu là vậy đó, các người phải niệm như tôi, cái đó quan trọng lắm. À
thì theo em nghĩ là khi mà lên trên bộ đầu đó là nó mang những cái luồng điển và cái vô biệt niệm luôn luôn, tự nhiên mình hướng tượng là nó niệm.
Vô biệt niệm mà tại anh chưa hiểu đâu, anh không có học khóa này anh chưa hiểu vô biệt niệm là gì. Quên cái đó đi, cái đó là của ông Phật không phải của mình. Mình có cái niệm 5 phút mà niệm chưa xong mà vô biệt niệm gì.
Thì khi mà mình làm được cái đó là mình giải được, mình đi là bất kỳ ở đâu không sao được.
Khi nào anh thành Phật á thì lúc đó anh có thể xài vô biệt niệm, bây giờ chưa đâu. Bây giờ giai đoạn của mình đừng nghĩ tới cái chuyện của ông Phật, hồi đó ông nói cho mình nghe vậy thôi chứ không phải chuyện của mình. Mình bây giờ là
Ý em muốn nói là thí dụ khi mình đạt đến cái mục tiêu nào á là nó sẽ gia trợ cho mình, đi bất kỳ mình đi làm hay là đi vô những cái chỗ nó ô trượt
thì bây giờ mình còn đi làm, mình lấy cái của người phàm đi. Nếu mà mình thành Phật thì dễ quá rồi, đâu có gì để nói nữa. Bây giờ mình lấy cái của người phàm đi, làm sao mình giới hạn cái việc mà trượt nó xâm chiếm mình. Bây giờ mình không có niệm được như ông Phật, nhưng mà ít nhất mình cũng niệm được nhiều hơn hồi xưa, đàng hoàng hơn, nó khác. Còn bây giờ xưa mình đã niệm sai rồi, bây giờ mình không có luyện đúng cách nữa, biết chừng nào mình mới biết niệm Phật. Mình tưởng mình niệm Phật được nhưng mà không có niệm Phật được, mình bị tạp niệm. Cho 5 phút
Đúng.
thì cũng niệm không nổi.
Đúng.
Đo lường không? Chắc chắn là đo đường, đừng có lấy điển mà đo, cái đó là tự gạt thôi. Mình nó gạt mình nhiều lắm mà mình không hiểu rõ là nó dẫn mình đi sai đường à. Bởi vậy mới cho 5 phút thôi, không có cho nhiều, tại biết mình làm không có nổi. Tại trong này đâu phải một mình anh, biết bao nhiêu vạn linh ở trong này, rồi mỗi ngày đem vô nữa, đâu phải là đem vô những phần tử tốt không đâu.
Cảm ơn anh.
Anh ra vô đây anh sẽ từ từ anh ôm lại, tại vì anh lâu quá, khóa này nó cũng gần 3 năm rồi, anh vô nó cũng bị trễ rồi, từ từ mình sẽ kéo lại phải không. Thì anh có thắc mắc gì anh cứ hỏi, rồi tôi sẽ lặp lại để cho mọi người đồng học. Nào,
Cảm ơn anh.
anh có thắc mắc gì thì anh cứ hỏi để từ từ mình điều chỉnh lại phải không, chứ tu mình thế nào cũng bị sai lạc à. Tại vì những cái lời của ông Phật cũng nói khó hiểu lắm, mình nghe một góc đó, mình không có hiểu hết đâu. Tôi hồi xưa cũng bị lầm, ai cũng vậy thôi.
Cảm ơn anh nhiều.
Không có gì anh. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc thì cứ hỏi để giải tỏa thì mình mới tiến được. Chứ mình ôm những cái sự sai lầm mà mình không nói ra là khó mà điều chỉnh lắm. Rồi, vậy thôi ha. Chào
Rồi,
hết
cảm ơn.
các bạn nha.
Chào anh Bảo, anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo nha, anh Bảo.
Cảm ơn thôi là giới thiệu cho.
Anh Bảo cũng nhắc nhở anh Bích, tại vì anh cũng mới cho nên anh Bích cũng phải từ từ, chứ mình học cũng 3 năm rồi mà còn có khi cũng chưa có nhớ nổi đây mà.
Tại vì nhiều người học 3 năm rồi còn quên nữa, nói chi anh Bích hồi đó
Dạ.
về cũng có mình à.
Cho nên là bởi vì sự nghiệp anh Bích cho nên em mới nói thôi để giới thiệu anh vô đây, đặng đặng anh Bảo giải thích với lại bà dở rồi thầy rồi có ly rồi.
Là anh nhờ cái duyên của chị á. Chị đi một
Thôi em cũng
chuyến này mà gặp được anh Bích là cũng là có lời rồi đó.
coi như là tài liệu là anh gửi về là em cũng đã gửi cho anh Bích đó, gửi cho anh đầy đủ luôn đó, anh Bích hầu như là đủ hết chân ngôn rồi này kia, đủ hết luôn á.
Đó, thì
Dạ
bởi vậy
cái
chị đi
đó đó.
đi một chuyến về tuy tuy nó khổ cực hướng ngoại nhưng mà nó làm được việc là gieo nghiệp được cho anh Bích.
Dạ
Rồi
cảm ơn.
em thấy kết nối được anh Bích vô đặng vô cái lớp học này với nói chuyện được với anh hôm qua nay em mừng ghê luôn á, đặng cho ở ngoài ảnh không có ai, không có bạn đạo để ông trao đổi hoặc anh thắc mắc gì để anh hỏi.
Ừ, học là phải
Dạ.
học, học là
Dạ.
phải nói học là phải hỏi, không hỏi mình khó tiến lắm.
Dạ.
Dạ. Chịu học là phải hỏi mình dễ nhớ hơn, mà mình giải tỏa nó dễ hơn là mình ngồi mình nghe không.
Xưa hỏi dữ lắm em rồi đó, thôi em hỏi dữ tận luôn
Có thắc mắc
á.
có hỏi là mình mới giải tỏa được.
Với lại anh Bích á, cũng cần có một cái cuốn sổ anh Bích, ví dụ anh bảo là nhắc cái gì đó thầy nhắc cái gì cái mình ghi lại để mình nhớ, lo mình rồi mình còn mở là mình xem
Nếu mà đi không kịp á, có thể nghe lại
nghe lại anh Bích nghe lại
mai tôi sẽ
anh.
gửi
Anh
cho.
chưa có biết cách nghe lại, anh bảo sẽ đưa vô cái nhóm đó cái anh phải nghe, thí dụ anh nghe không rõ anh mở lên nghe lại.
Mai tôi gửi cho được dẫn cho.
Rồi cái gì mà anh Bích không hiểu á, anh Bích ra ấy thì Bích sẽ điện thoại tao sẽ hướng dẫn thêm cho anh Bích ha.
Dạ cảm ơn.
Giờ có chỗ rồi chứ không biết, không biết bàn bạc với ai.
Dạ bữa không có tiện điện anh nói anh bảo thì cũng khó, thì có gì anh Bích điện trên thơ hoặc là chị Phương Dung vậy đó.
Không viết viết mail đó thì cái đó tập trung mấy cái câu hỏi lại đi rồi để mình có thì giờ mình tìm tài liệu luôn cho.
Dạ cảm ơn nha.
Câu hỏi gì đó anh viết
Tập
ra
trung
rồi
quá.
hỏi.
Dạ món đầu mình cũng phải nghe hết đã chứ. Mình chưa biết cái gì đây mà mình hỏi là nhiều lúc rồi.
Bây giờ anh hỏi cái vụ niệm Phật không ngờ cũng hay rồi, cái đó là then chốt á.
Cái vụ niệm Phật không là là dữ lắm luôn đó chứ không phải được giỡn đâu anh Bích ơi,
Anh
tại
hỏi
vì
là cái chuyện đó là đúng, tại đi ra ngoài là nó bị hút trượt, mà mình có cách
đi
nào, khoa học huyền bí của mình có cái gì thì đúng rồi, nó có cái niệm Phật.
bữa bữa anh hỏi vụ trượt đó nó ôi nó nói nhiều thứ dữ lắm, cái vụ giải trượt đó, niệm Phật rồi thiền rồi này pháp luân đủ thứ chuyện mình giải trượt, rồi vô cái lớp này là mình mới hiểu cái ấy chứ không phải đâu có nói đơn giản giải trượt bình thường không, đâu có dễ đâu.
Cái đó mình phải luyện, cái pháp nó có nhưng mà mình phải luyện mình luyện như hồi xưa ấy là tiêu rồi đó, tôi cũng mất mấy chục năm không biết luyện, lại không nghiên cứu lời thầy giảng, có khi mà gom lại được rồi mới biết là mình làm sai.
Nên bây giờ tại vì cái phương pháp này á, là thấy tại vì Việt Nam á, anh với anh là ai mà nếu mà tu á, mà có một cái nhóm rồi một đoàn gì đó thì người ta mới là phải giải trượt, mà giải trượt á thì có nhiều cách giải, nhiều cái này nọ, nhưng mà mình không nắm được cái giải là cái giải như thế nào, tại vì
Đó.
người kia nó
Cái áo
là giải pháp.
để
À, còn còn thí dụ như cái mình đi chơi với bạn rồi thì là nói là giờ xịt rượu rồi thấy xong
đó
rồi cho nó đúng hết, nên là mình nói là phải có một cái nguyên lý nào của Đức Thầy
thầy
phải
là
đỡ mà đi giải trượt, chứ con người mình là phải trượt rồi, anh cũng trượt rồi, hít thở cũng trượt, mà bây giờ mình làm cách nào mà đỡ cho khỏi trượt thì theo em nghĩ á, em nghĩ theo cái cách đơn giản của em á, mình niệm Phật là luôn luôn mình có lửa đang đi bao quanh bên ngoài mình hướng thượng là có thể là nó sẽ giải mở cho mình, ý em nghĩ vậy.
bao mình á để mình lại có bước vô thêm, nhưng mà ngoài cái trượt mà nó xâm nhập mình á, mình ăn uống cũng được vậy, mỗi ngày mình phải ăn
Mốt không có lo để tự anh làm gì làm.
đó, mình có cái pháp rồi, có pháp thở rồi, thành ra ngoài cái pháp thở của mình để giải những cái trượt do thực phẩm á, mình đem vô á, thì có những cái trượt khí do mình tự tạo ra hay là mình rước vô, mình tự tạo ra bằng cách là mình ngồi mình nghĩ bậy là phóng cái trượt khí ra, cái đó là mình tự tạo, mình những cái tư tưởng mê chấp ở trong đầu mình á, mình dòm cái đó mình thấy mê chấp là mình tự tạo, còn những xâm nhập mình á, mình đi tới cái chỗ ô trượt á, nó xâm nhập mình á, là cái đó từ ngoài nó vô, nó có nhiều cái tự tạo và cái ở ngoài đem vô, mà đem vô nhiều cách thì từ từ mình sẽ phân tách ra nó vô bằng cách nào, rồi bởi thầy mới nói là đóng cửa thế gian là vậy đó, cho nó bớt đi rước rác, mà đóng cửa thế gian đóng bằng cách nào thì ở đây hôm nay cũng có nói nhiều rồi, từ từ chắc cũng sẽ ôn lại.
Nó phải có đúng rồi.
Cũng phải
Khi
tự
mà
chủ.
ném cái nguyên lý, ném được cái kỹ thuật rồi là mình cứ hành riêng nó mau anh, và nó đỡ cho mình.
Phải đi đúng đường chứ mình không biết là mình đi lạng quạng hay nó đâu bao giờ tới.
Cũng như bây giờ thí dụ như ra cứ nói đi trượt vậy là đi chợ cũng sợ, rồi đi làm cũng sợ, cứ ở nhà luôn vậy rồi làm sao.
Làm vậy con người nó mất quân bình nên nhiều người nó diễn dịch sai những cái lời nói của thầy cho nên là làm con người ta sống sợ sệt chứ không phải là sống hòa để tiếng.
Đúng, nhưng mà em thấy là có một số ba chỗ hai anh em, nhưng mà bây giờ mình nói thì nó sợ nó động, nhưng mà nói là chắc phải trượt, chẳng lẽ đi đi chợ rồi đi làm rồi rồi uống nước mà cứ ở luôn trong nhà như vậy là xịt rượu rồi cứ ngầu vô luôn vậy này thì thôi, như vậy làm sao mình tu.
Đi vô con đường mê tín rồi mình đâu có làm gì được, cái điển của họ thích hợp vô cái đó, họ cái duyên của họ tới đó rồi mình nói người ta cũng không nghe đâu. Thì bây giờ phần ai hồn ai nấy giữ thôi, bây giờ mình đừng có nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, mình lo cái đường của
Không,
mình.
em không nghĩ, nhưng mà em nghĩ là một điều thầy cho pháp lý vô vi khoa học thì mình sao mình không có cái chiến triển vào khoa học mà cái đường hướng mình đi, mà mình sợ là sợ gì, vô vi không có sợ một điều gì hết, tại vì thầy cũng nói là mình đã giờ với ánh sáng thì mình sợ gì bóng tối, mà ánh sáng là cái thứ xóa tan bóng tối, mà mình là người vô vi mà sao lại sợ những cái mà ô trực này nọ thì làm sao mình tiến thân
Tại vì
đó.
không có hiểu đạo, nói nôm na nói một cách ngắn gọn là tại vì không hiểu đạo, mà không hiểu đạo là tại sao, tại không có nghiên cứu đạo, không có học đạo đàng hoàng, không có tu đàng hoàng. Cho nên không có hiểu đạo, không có hiểu cái đường lối của thầy dạy. Thầy diễn dịch sai những cái lời giảng của thầy cũng nguy hiểm.
Nên em bối rối chỗ đó, em thấy tự nhiên sao lại có cái trường hợp giải, nên nó là
Nó có ra nhiều nhánh nhiều ngọn lắm mà tại vì diễn dịch sai. Diễn dịch sai là nguy hiểm lắm, tu nó cũng có tu lạc nữa chứ không phải không. Lạc đường á. Nhiều người diễn dịch sai lắm chứ đâu phải ít. Anh chỉ thấy một phần thôi.
Đúng rồi.
Còn nhiều người nó bị cái điển của cõi âm nó điều khiển nữa, thành ra cái đó nó có sự thu hút của cái đó nữa mình không thấy. Chỉ thấy cái bề ngoài thôi chứ mình đâu có biết cái điển âm nó tác động như trên cái người đó như thế nào. Vô rồi ra khó lắm à. Kêu bằng thâu âm
Nó,
bích. Thâu
hồi
âm bích.
nãy giờ ngồi tiếng nó rút cũng cũng ngồi họp trong bạn đạo đây á, là mình thấy nó cũng rút bên anh bảo
Đó thì
anh
đi gom gom cái điển là hướng thượng thì mình cộng tu mà cộng hưởng chứ, bề trên cũng cứu chứ, mình là nói chuyện của thầy thôi, mình đâu có nói chuyện gì khác đâu
đúng rồi anh.
đó, toàn là nói chuyện của ông thầy không à, mình phân tách những cái lời giảng của ông thôi chứ mình đâu có nói, đâu có biến chế thêm cái gì đâu.
Đúng, đi theo đường lối đỡ cách nghĩa những cái để cho bạn đạo đi hiểu rõ thêm, đi khỏi sai đường.
Thì anh có cái duyên là anh gặp được cái này chứ anh đi một mình nó cũng nguy hiểm lắm. Đi một mình cũng nguy hiểm lắm, dễ sai lạc lắm, sai một ly đi một dặm mà. Chỉ cần mình diễn dịch sai một chữ một lời giảng của thầy thôi mà nó cũng có thể dẫn mình đi sai, đừng có nói gì mà cái khối bên kia nó dẫn mình đi.
Lệ đúng rồi.
Thì cái đó là cái duyên của anh thôi.
Em cảm ơn ba anh báo rất nhiều. Các bạn đi một nay.
Rồi vậy thôi ha, ngày mai anh học đó thì 9 giờ tối nha.
Thì thường thường của Việt Nam mình là cái đúng 7 giờ một hàng tuần ấy anh.
Thứ bảy bên Việt Nam á, là 7 giờ tối, còn cái khóa bên Mỹ cũng có người Việt Nam học nữa nhưng mà bắt đầu là 9 giờ tối. Nếu mà giờ đó anh rảnh thì anh vô, nếu anh không rảnh thì anh nghe băng lại.
Không, nếu mà cỡ 9 giờ đó mình lên mình ngồi mình nghe giảng, mình ngồi mình thôi chứ mình đỡ nghe cũng cũng hay lắm đó chứ.
Đó, thì cái đó tùy anh thôi, nếu mà muốn câu vô thì vô câu vô trước 9 giờ chút xíu ha.
Cảm ơn anh nhiều.
Tại đúng 9 giờ tôi đóng cửa. Rồi,
Rồi,
bye nha.
dạ.